chạm thiệt đời
tâm tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thượng khâm kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Boston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: Uttara Teramita tự hóa giải hàm quang sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Sát Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tam vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 9 tháng 8 năm 2010. Uttara Teramita tự hóa giải hàm quang. Chỉ có một thứ công lý thật sự, đó là nghiệp báo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đi vào câu chuyện của một vị tôn giả có tên là Uttara, một đệ tử của Đức Phật. Vị này vốn là một xuất thân là một người trí thức, rồi sau này lại đi theo làm sư giả của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng vì kiến nghiệp ở trong quá khứ đã bị vua quan ở đây là vì vị này đi rửa bát mà bị vua quan ăn trộm. Chúng ta sẽ nghe chi tiết sau đó. Thì khi mà vị này bị bắt, bị hành hạ, tra tấn, tuy nhiên khi mà đem đến nơi để xử án vị Đức Phật, ngài đã đến rơi đầu vị này và khai thị cho vị này. Nhờ vào cái căn lành của quá khứ đầy đủ và nhờ vào sự khai thị của Đức Phật, và vị này đã chứng được lục thân và tự mình thoát khỏi những cái dây cột rối. Và thứ gì chúng ta đọc chuyện này thì chúng ta hiểu một lý lẽ trong cuộc đời, gọi là nhân quả trùng trùng. Con người sống thì phải chịu ở dưới cái luật đời, cái luật pháp hiện hành của một quốc độ. Nhưng mà rồi cái luật pháp hiện hành nó không nhất thiết là công minh, bởi vì có rất là nhiều trường hợp người ta gọi là tình ngay mà lý gian. Thì chúng ta phải nói rằng cái nghiệp của quá khứ nó ràng buộc chúng ta, trong khi nghiệp quá khứ mà ràng buộc chúng ta như vậy thì ngẫm đi ngẫm lại thì chính cái nghiệp đó mới là một thứ công lý, một thứ pháp luật thực sự. Mà chẳng những thế mà con người tự mình vượt ra khỏi cái hàm quan, và cái hàm quan này không phải chỉ là do cái thấy lầm, nghe lầm, biết lầm của những người chấp pháp hiện tại, mà cái hàm quan này nó vốn là do một cái nhân duyên trong quá khứ xa xưa mà ngày hôm nay mình cũng gánh chịu. Chúng ta nghe một số trường hợp như vậy bị đề cập đến trong kinh điển, mà riêng về tôn giáo Uttara này lại là có một bài học mà để chúng ta suy nghĩ. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh văn. Chúng tôi xin được thưa với quý Phật tử là thân mẫu của chúng tôi và thượng tọa Tuệ Siêu đã mãn phần ngày hôm qua, và ngày hôm nay thì đám tang đang được cử hành ở tại chùa Sư Lý. Phần lớn các vị giảng sư ở trong trung đều có liên hệ rất là nhiều với thượng tọa Tuệ Siêu. Do vậy mấy hôm nay sinh hoạt ở trong trung sẽ thiếu vắng một số các vị giảng sư. Do vậy chúng ta sẽ biến chuyển trong tuần lễ này. Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng xin cố gắng để duy trì sinh hoạt của rung bình thường, và cũng để hồi hướng phúc lành cho bà cụ. Bây giờ xin mời đệ Sanh Khali khoan hỷ, khoan hỷ đọc cho phần chánh văn.
Nam mô Buddhaya. Con Sanh Khali xin mạo muội được thay mặt toàn rung thành kính nguyện cầu cho cụ bà thân mẫu của chư thượng tọa. Thiết thực là có thượng tọa giác đẳng ở trong rung, chúng con xin kính nguyện cầu cụ bà sớm thành Phật đạo, thành quả giải thoát vô sanh. Nam mô Buddhaya. Chúng con xin đọc phần chánh kinh cho bài học hôm nay. Câu chuyện trong ngày 9 tháng 8 năm 2010, Uttara Chera 18 tự hóa giải hàm oan. Chỉ có một thứ công lý thật sự, đó là nghiệp báo. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vương Xá, con một Bà La Môn có danh tiếng được đặt tên là Uttara. Ngài thông suốt giáo điển Vệ Đà và có danh tiếng về gia tộc, về dung sắc, về thông minh, về đức hạnh. Vasakara, một vị bộ trưởng có danh ở Magadha, tức là Ma Kiệt Đà, thấy những thành tích của ngài muốn gả con gái cho ngài, nhưng đã thiên về hạnh giải thoát nên đã từ chối, và ngài đến nghe ngài Sariputta Xá Lợi Phất thuyết giảng. Với lòng tin, ngài xuất gia làm tròn bổn phận của người Sa Di hầu hạ tôn giả Sariputta. Một hôm tôn giả Sariputta bị bệnh, Uttara đi tìm một y sĩ chữa bệnh. Ngài đặt bình bát ngài trên bờ hồ để xuống hồ nước xúc miệng. Một người ăn trộm bị lính đuổi chạy ra khỏi cửa thành, khi chạy sang liền quăng bỏ các châu báu đánh cắp vào trong bình bát của người Sa Di và bỏ chạy. Khi các người lính đến, thấy đồ châu báu trong mình bát của ngài, liền bắt ngài đưa đến Bà La Môn Vasakakara để trừng phạt ngài. Đức Phật nhận thấy thiền quán của ngài đã chín mùi, nên đi đến ngài, đặt nhẹ tay trên đầu ngài và nói: đây là kết quả của việc trước của thầy, thầy cần phải chấp nhận nhờ sức mạnh suy tư. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho ngài. Uttara, vì nhờ Đức Phật đặt nhẹ tay trên đầu, tâm tư được phấn khởi, nhờ thiền quán chín mùi, nhờ uy nghi đức độ của bậc đạo sư, ngài cảm thọ hỷ lạc, đoạn tận các ý nhiễm, chứng sáu thắng trí, vươn mình lên khỏi cột trụ, ngài đứng trên hư không, hiển hiện thần thông vì lòng từ mẫn đối với kẻ khác. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, các vết thương của ngài được lành hẳn khi được các tỳ kheo khác hỏi: thưa hiền giả, làm sao khi hiền giả bị đau khổ như vậy, hiền giả có thể phát triển thiền quán? Ngài trả lời: khi tôi thấy rõ được sự đau khổ của mình tái sinh và tánh nhân duyên sanh của sự vật và tánh nhân duyên sanh của sự vật, thời sự nguy hiểm của sự đau khổ ít hơn hiện tại không ngăn tôi phát triển thiền quán và chứng được kết quả. Không có gì có mặt lại thường còn mãi mãi, không có các hành gì lại thường hằng thường trú. Các uẩn được khởi lên đến đời khác diệt vong, biết được nguy hiểm này, ta không muốn sanh hữu, từ bỏ tất cả dục, ta chứng lậu hoặc tật. Trưởng lão Tăng Kệ, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Đến đây chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Phật Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Con kính lễ thường tòa giặc đẳng đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính thưa quý Phật tử. Và hôm nay thì con xin được thay cho thượng tọa Thế Siêu để trình bày bài học liên quan tới một câu chuyện của một vị trưởng lão là trưởng lão Uttara, được ghi lại ở trong Trưởng lão Tăng Kệ. Nếu như quý vị vừa theo dõi câu chuyện mà chủ Sankhali vừa mới đọc thì sẽ thấy rằng câu chuyện của một người bị hàm oan, một vị trưởng lão tu hành rất là nghiêm túc. Tôn giả Uttara trước khi xuất gia đã là một người sống, một người rất là nổi bật, vừa là con nhà quyền quý, rồi có dung sắc trang nghiêm, lại được thông minh có đức hạnh, mà lại thấm suốt giáo điển Vệ Đà. Như vậy phải nói rằng đó là một cái thanh niên rất là sáng láng, rất là mẫu mực và được nhiều người thương mến. Vì vậy cho nên vị bộ trưởng được tên là Vasakara cũng là một người xuất thân ở tầng lớp Bà La Môn, một bộ trưởng rất là có danh tiếng ở xứ Ma Kiệt Đa. Thấy một người thanh niên xuất sắc kiệt xuất như vậy, muốn gả con gái của mình cho thanh niên này, nhưng mà thanh niên Uttara lúc bấy giờ lại thích sống hành giải thoát, và cho nên đã từ chối cô con gái của trưởng của vị bộ trưởng Vasakara. Thì một người Bà La Môn xuất thân là Bà La Môn, thường những người đó vốn đã có họ rất là ngạ mạn, họ rất là tự hào về gia tộc của họ. Riêng với trường hợp Vasakara đó, thì ông lại có thêm một cái sự tự hào về địa vị cao tột của ông là một bộ trưởng trong trong một cái chính phủ thời bấy giờ. Mà khi mà gả con gái cho người ta mà người ta từ chối đó, thì coi rằng đây là một cái sự sỉ nhục rất là lớn. Còn riêng thanh niên Uttara thì bởi vì muốn tu hành giải thoát cho nên đã đi xuất gia theo Đức Phật và trở thành học trò của ngài Xá Lợi Phất. Và khi xuất gia rồi thì tôn giả Uttara lúc đó đó chỉ mới là một vị sa di thôi, và đi theo hầu hạ tôn giả Xá Lợi Phất. Và một hôm khi mà tôn giả Xá Lợi Phất bị bệnh thì tôn giả Uttara khi đó đi tìm thầy thuốc về để chữa bệnh cho thầy của mình. Thì trên đường đi Ngài đi xuống hồ để lấy nước súc miệng và để bát bên bờ hồ. Lúc đó có một người ăn trộm bị lính đuổi rồi chạy ra cửa thành để cứu. Bây giờ khi mà bị ăn trộm như vậy đó thì tang vật á thì phải làm sao để phi tang đi, không thôi bị bắt. Cho nên người ăn trộm này mới thả hết tất cả vàng bạc vào trong để bình bát của vị sa di và bỏ chạy. Thì khi mà lính đuổi tới đó thì thấy trong bình bát của tôn giả Uttara thì bắt về, và cùng rủi thay là khi mà bắt về là cái người mà xử án đó là đúng là Bà La Môn Vassakara, một người vốn đã ôm một mối thù với thanh niên Uttara thời xưa, là đã chê con gái của mình. Và khi mà vì Vassakara bộ trưởng này á, vì tức tối cho nên là không có cần phải xử phạt gì cả, mà không cần có xử gì cả mà phạt ngay, và hình phạt rất là nặng nề, tức là lấy cọc xuyên qua người. Và khi mà bị xuyên đấm, khi mà bị lấy cái cọc mà đấm xuyên qua người như vậy thì máu chảy, bị vết thương rất là đau đớn. Và Sa Di Uttara lúc bấy giờ đang trong cái tình trạng đau đớn khổ sở như vậy, thì Đức Phật Ngài nhận thấy rằng là trên cái thiền quán của thanh niên Uttara lúc đó đã chín muồi rồi. Cho nên Đức Phật đi đến tôn giả Uttara, đặt tay nhẹ trên đầu của Ngài và nhắc nhở rằng đây là kết quả của những nghiệp trước trong quá khứ mà con đã tạo ra, cho nên là con phải chấp nhận và tìm cách để mà tu tập. Thì khi mà rồi sau đó Đức Phật thuyết pháp cho tôn giả Uttara, thì lúc mà đang đau khổ đau cùng cực, bị tra tấn cực hình như vậy, suốt sắp khắp cả cơ thể bị bao nhiêu là vết thương, nhưng mà nhờ có được Đức Phật đến tận nơi thuyết pháp cho mình, đặt tay trên đầu mình, thì khi đó tâm tư của tôn giả Uttara lúc bấy giờ đó trở nên rất là phấn khởi, được có một sự khích lệ. Vì vậy cho nên là Ngài tập trung thiền quán và Ngài quán vào cái sự đau khổ. Lúc bấy giờ đó thì Ngài quán cái sự đau khổ của sinh tử luân hồi. Và khi mà Ngài thấy rằng sinh tử luân hồi, một người mà sinh ra rồi chết đi thì trong bao nhiêu lần như vậy, và mỗi kiếp sống đó thì mình phải trải qua bao nhiêu cái đau khổ, và cứ nếu như cái kiếp này đó mà mình bị một cái khổ mà bị oan ức như thế này đó, chỉ là một phần nhỏ trong bao nhiêu cái lần sinh tử luân hồi của mình mà thôi. Thì ngay khi đó đó Ngài quán thấy cái sự nhàm chán, cái khổ đau của sinh tử luân hồi. Và khi mà ngài cho nên Ngài quán thấy được cái sự vô thường, cái sự đau khổ đó, và Ngài ngay trong cái lúc khổ đau như vậy, cái khổ về thân như vậy, nhưng mà một người mà đã vào được thiền quán, bắt được cái đề mục và đã đi vào được các cái tầng thiền đó, thì ngay khi đó Ngài lại có được cái cảm thọ hỷ lạc. Cái cảm thọ hỷ lạc nó phát sinh do một người, cái tâm của họ tập trung vào một đối tượng và quan sát được, thấy được thật tánh của các pháp. Và vì vậy cho nên ngay trong cái lúc khổ đau như vậy mà Ngài đã đoàn tận được tất cả lậu hoặc, và Ngài chứng được cả luôn cả sáu thẳng trí Abhinnya, trong đó có các loại thần thông. Khi một người mà chứng đắc vừa là đạo quả mà vừa chứng đắc luôn cả thẳng trí thần thông, thì khi đó Ngài ở trong một cái trạng thái rất là an nhiên tự tại. Và không, khi mà Ngài đang bị trói ở trong cột trù như vậy, nhưng mà khi mà Ngài đắc thẳng trí rồi, đắc thần thông rồi đó, thì Ngài dùng thần thông của mình, và đang bị trói trong cột trù, nhưng mà Ngài lại vươn mình lên khỏi cái cột trù đó, và Ngài bay đứng lên trên hư không, và Ngài hiện thần thông. Thì để cho tất cả những cái người mà đang ở trong cái pháp trường đó, họ thấy được rằng đó là Ngài đã từ trong một cái trạng thái của một người đau khổ, một người bị trừng phạt, bị bao nhiêu là cực hình đau đớn, nhưng mà chính nhờ ngay trong cái thời điểm mà tột cùng của sự khổ đau, Ngài đã chứng đắc giải thoát, và Ngài đã trở thành một vị thánh nhân. Và cả tất cả mọi người mà đang có mặt ở đó đều rất là ngạc nhiên. Thì khi mà các vị tỳ kheo có mặt ở đó thì cũng rất là hoan hỷ. Và khi đó người ta có hỏi Ngài đó là vì sao trong một cái trạng thái đau khổ như vậy mà Ngài lại có thể phát triển thiền quán được. Đây là một cái vấn đề mà mình thấy rằng hầu như ai cũng có thể đặt ra thắc mắc. Bởi vì thường thường đó, khi mà chúng ta đau khổ thì mình hay rơi vào một cái trạng thái rất là thù đồng rất là tiêu cực, rất là chán đời. Những lúc mà đau khổ đó đó, thường thì cái tâm trạng của mỗi của chúng sanh nói chung đó là cái trạng thái oán trách, trách người này trách người kia. Có thể khi đó là trở lại là trách cái người bộ trưởng vốn có cái tứ thù tứ oán, bây giờ lại đem ra mà hại mình, hay là trách trách thân phận của mình, vì sao mà mình lại bị oán trái như vậy. Thì nếu như mà người ta chỉ đắm chìm vào những cái tư tưởng tiêu cực như vậy đó, thì người ta không nhận chỉ có khổ thân mà lại có luôn cả cái khổ tâm trạng rất là đau đớn và sống trong cái sự oán hận. Và nếu như mà với cái tâm trạng đau khổ thân khổ thân khổ tâm cùng cực như vậy đó, thì chắc chắn cái chết sẽ đến, và cái chết đó sẽ dẫn tới cái sự tái sanh ở trong cái cảnh giới khổ đau. Ở đây đó, thì trong trường hợp của tôn giả Uttara thì tôn giả rất là may mắn, lúc bấy giờ được Đức Phật đến tận nơi và Đức Phật nhắc nhở cho ngài tu hành, và ngài trả lời rằng đó, khi mà tôi thấy rõ được sự đau khổ của cái sự tái sanh, thấy được cái nhân duyên, tại cái tánh nhân duyên sanh, cái tánh sanh khởi, tánh duyên khởi của các sự vật ấy, thì khi đó cái sự nguy hiểm của đau khổ nó ít hơn cái sự nguy hiểm của sanh tử luân hồi. Ý nói rằng đó, nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái đau khổ của hiện tại thôi, là tức là chỉ thấy bây giờ mình đang bị hành hạ, đang bị hành thích đau đớn như vậy, thì chỉ thấy cái đau đớn đó thôi đó, thì cái tâm của mình sẽ bị hạn chế trong cái sự đau đớn và không có thoát ra được. Ở đây đó, ngài nhìn vào được vào sự đau khổ của tái sanh, thấy được á, tất cả các sự vật đều có cái sự duyên khởi, nó sanh lên và nó diệt đi, và nó cứ sanh diệt hoài như vậy, không thể nào dừng lại được cả. Và nếu như mà cứ sanh tử như vậy thì mình sẽ cứ lên lên xuống xuống, khi thì sanh quậy người rồi cũng phải chịu khổ đau chia ly, sanh ly tử biệt, cũng bị thất bại, cũng bị hành hạ, cũng bị chết chóc, cũng bị bệnh tật. Thì tất cả những cái thứ đó, đó không phải chỉ có bây giờ, mà trong bao nhiêu kiếp ở quá khứ và bao nhiêu lần nữa ở trong tương lai cứ sẽ xảy ra. Mà nếu như cái khi mà quan sát như vậy đó, thì cái đau khổ hiện giờ đó không có là một cái gì cả, nó không có một cái trọng lượng nào cả. Và nhờ vậy mà ngài mới có thể phát triển thiền quán được và chứng được kết quả ngay tại chỗ. Thì trong cái câu trả lời của tôn giả Uttara đó, thì cho thấy rằng á, mình khi mà một người mà bị thất bại, bị đau khổ, bị bệnh tật, bị chết chóc đó, thì đó mình nên coi rằng đó là một cái phương tiện để mình cảm tỉnh lại, để mình nhìn lại ý nghĩa của cuộc đời, để thấy được rằng á, là vì sao mà mình sinh ra đời ở đây, vì sao mình chịu những cái đau khổ. Dạ, như trong cái trường hợp mà ngài bị oán ức như vậy, là ngài không hề đi, ngài không hề trộm cắp, nhưng người ta thả tang vật vào trong bát của ngài, thì ngài không có một cái cách nào để giải thích cái sự trong sạch của mình cả. Thì nếu như người đời đó, thì người ta sẽ cho rằng mình bị oan ức hoàn toàn. Nhưng mà nếu một người mà hiểu nhân quả rồi, thì mình biết rằng những cái chuyện gì xảy ra mà oan ức đó, thường thường đó, mà cũng có cái sự nhân quả trong quá khứ cho tới bây giờ, không có một cái gì gọi là bị tình cờ hay là ngẫu nhiên cả. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng là mình vốn là một người rất là hòa nhã, rất là hiền lành, mình không có gây sự với ai, nhưng mà người ta vẫn cứ tới gây sự với mình như vậy. Hoặc là mình thì rất là mình không có ganh tị với ai, nhưng mà người ta thì cứ ganh tị với mình. Người mình không có thù hằn với ai, nhưng mà người ta vẫn thù hằn với mình. Thì mình giải thích vì làm sao để mình lý giải được, mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn vô tội, còn những cái người kia họ mới là những cái người muốn tạo ra cái khổ đau cho mình. Và như vậy đó, mình mà hiểu của mình mà không có một cái sự tác ý đúng đắn, thì mình sẽ khởi cái tâm, mình cũng thay vì họ mà oán hận mình đó, thì mình cũng oán hận họ trở lại. Họ mà chọc tức mình thì mình cũng phải trả đũa lại, như vậy thì cứ oán oán tương báo mà kéo dài hoài. Nhưng mà một người mà hiểu được nhân quả đó, thì mình biết rằng không có cái chuyện gì mà gọi là tự nhiên cả. Tất cả nó đều có cái sự, có cái nhân duyên. Có những nhân duyên mình thấy rõ ngay trong hiện tại, nhưng mà có những cái nhân duyên đó là những cái nhân trong quá khứ mà mình không có thấy rõ. Và khi mà mình hiểu rằng Dẫu sợ gì có một cái sự oan trái, đương nhiên nó phải có một cái nguyên nhân của sự oan trái. Có khi một vì mình nổi bật quá, mình tài giỏi hơn người khác, mình thành công hơn người khác đó, cũng là cái nhân để cho người ta ganh tị, vì người ta không có bằng với mình. Rồi có khi thì bởi vì mình nhiều khi mình vô tình thôi, nhưng mà mình đã nói hay làm những cái điều gì xúc phạm tới người ta thì người ta khởi lên cái sự oan trái đối với mình. Thì trong những cái trường hợp đó đó, thì cái cách mà tốt nhất để mà giải trừ oán trái đó là mình từ phía chính mình phải xả hết tất cả mọi cái oán trái. Và khi mà mình xả trừ oán trái về phía chính mình không oán trái về họ, mình không giận họ, mình không ghét họ, và mình cũng sẵn sàng chấp nhận những cái quả báo mà nó đến với mình. Bởi vì những cái quả báo, những cái gì mà xảy đến với mình, như trong trường hợp của tôn giả Uttara, không có trộm cắp mà vẫn bị bắt, vẫn bị xử phạt, vẫn bị hành hạ, thì rõ ràng đây là cái quả của những cái nghiệp nhân đã tạo ở trong quá khứ. Và khi mà mình hiểu như vậy rồi đó, thì không có than thân, không có thách trách người khác, mà chỉ thấy được đó là cái lỗi của sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên là thường thường người mà có trí đó, người không có trí thì người ta khi một câu chuyện xảy ra, người nào đánh mình, người nào chửi mình đó, thì mình giận cái người đó. Nhưng mà một người có trí đó thì biết rằng tất cả những cái điều khổ đau mà xảy tới cho mình đó, đó là do cái lỗi của luân hồi. Bởi vì mình có luân hồi, vì mình đã từng tạo bao nhiêu nghiệp ở trong quá khứ, cho nên bây giờ tới cái nghiệp, cái lúc mà cái nhân đó, nó tới cái cơ hội nó chín muồi đồ trà quả đó, thì cái quả mà xảy ra thì không cách gì để mình tránh khỏi cả. Như trong câu chuyện mà của hai thầy trò của một vị A-la-hán, vị thầy thì chưa có đắc A-la-hán, chưa có chứng đắc đạo quả, trong khi người học trò đó thì lại chứng đắc đạo quả A-la-hán rồi. Và một hôm hai thầy trò cùng đi du hành, thì một đêm hai người cùng ở lại trong một cái căn liều hoang. Và người học trò đó vì là thọ đầu đà, không bao giờ nằm, chỉ ngủ ngồi thôi. Còn người thầy thì do buổi tối không có thấy đường, cho nên khi mà đứng dậy đó thì có cầm cái gậy đó thì được cua cái gậy để đi đó, thì cái gậy đó vô tình lại trúng vào mắt của người đệ tử và khiến cho người đệ tử bị mù. Và người thầy rất là ân hận, và người thầy xin lỗi người học trò là bởi vì thầy vô tình mà làm cho con bị mù. Thì người học trò có trả lời một câu đó là không phải lỗi của thầy, cũng không phải cái lỗi của con, mà đó chính là lỗi của sanh tử luân hồi. Bởi vì trong cái trường hợp này rõ ràng là người thầy hoàn toàn vô tình, không có cố ý, nhưng mà do cái gầy của người thầy đụng vào mà người học trò lại bị mù mắt. Thì rõ ràng rằng trong cái trường hợp này người học trò không có lỗi, người thầy không có lỗi, nhưng mà lỗi của sanh tử luân hồi là bởi vì trong quá khứ người học trò cũng đã từng gây cái thương tổn đến cho người khác, và bây giờ đến lúc mà cái quả báo nó chín muồi đó, thì dù không phải là người thầy thì với một người khác cũng sẽ có một người khác, cũng sẽ có một nhân tố khác đem xảy ra để cho cái người học trò đó phải chịu cái hậu quả. Vì vậy cho nên khi mà mình bị người ta đánh, mình bị người ta hại, thì mình nên nhớ rằng có khi cái người mà họ hại mình cũng không phải là họ cố ý hại, mà trong cái nhân duyên, trong cái vòng nhân duyên đưa đẩy đó, có khi họ vô tình mà họ ở trong một cái môi trường như vậy, và khi mà cái quả của mình chín muồi đó, thì người đó chỉ là một cái phương tiện của nghiệp báo thôi. Và tham gia cái phương tiện đó là phải có một cái phương tiện để nghiệp xảy ra. Và nếu như mà mình hiểu rất rõ như vậy đó, thì mình không có giận cái người kia, thậm chí đó mình lại còn thương hại cái người kia nữa. Ví dụ như khi mà mình bị người ta tổn thương mình đó, thì mình thấy rằng vì cái quả báo của mình đã từng hại người khác, cho nên đợi tới cái lúc là mình bị tổn thương. Nhưng mà chính cái người kia đó, trong cái lúc mà họ gây tổn thương cho mình, có khi họ vô tình thì họ không có tội, nhưng mà nếu như khi họ cố ý đó, thì cũng vì họ cố ý, họ gây tổn thương cho mình mà họ đang tạo cái quả, cái nghiệp bất thiện, họ đang tạo cái nhân ác, và trong tương lai họ phải chịu những cái quả ác đó. Thì nếu như một người mà thật sự hiểu thấm thía cái quy luật của nhân quả, thì những cái lúc mà mình bị những cái trái ngang nó xảy đến đó, mình phải nên nhớ rằng những cái đó không, mình không phải là khi nào mình cũng là cái nhân chính cả. Đừng có nghĩ rằng mình là nạn nhân. Nếu như mà mình nghĩ rằng mình là nạn nhân thì chắc chắn cái tiếp theo sẽ là cái tâm mà oan trái, cái tâm mà muốn trả thù, cái tâm mà muốn báo phục. Ngược lại mình nghĩ rằng chính mình là nạn nhân đó, thì mình không bao giờ mà mình oan trái ai nữa cả. Và mình chỉ nghĩ rằng là mình chỉ sẵn sàng chấp nhận tất cả những cái quả nó đến và mình sám hối. Khi mà mình sám hối, mình hiểu rõ như vậy đó, thì mỗi cái quả đến đó là một cái điều kiện, một cơ hội để mình tỉnh thức, để mình nhận chân lại những cái ác nghiệp mà mình đã tạo ra. Thì đây là một cái những cái mà quan điểm sống của những người theo theo đạo Phật. Những người mà theo những cái tôn giáo khác đó, thì người ta cứ nghĩ rằng là có cái sự trừng phạt của Thượng Đế, có cái sự trừng phạt của một đấng tạo hóa. Cho nên khi mà chuyện gì xảy ra, người ta rằng họ nghĩ rằng họ bị trừng phạt, và muốn không bị trừng phạt nữa thì mình phải nguyện cầu nguyện Thượng Đế, cầu nguyện đấng tạo hóa, hay là mình phải làm lễ cúng tế, rồi phải giết bò, giết dê để mà cúng tế. Thì những cái trường hợp thì cáo nghiệm như vậy rất là sai lầm. Ngược lại, quan niệm của đạo Phật á, thì những cái tai nạn, những cái khổ đau mà xảy đến với mình thì rõ ràng không phải là do một ai trừng phạt cả. Không có một người nào trừng phạt hay là ban thưởng cho chính mình, mà mỗi người chính là thừa từ của nghiệp do chính mình tạo ra. Thì tất cả những cái gì mình đang có thì mình chỉ thừa từ mà thôi, mình thừa từ nghiệp của chính mình mà thôi. Vì vậy mình mà có được sự giàu sang, mình có được cái sự thông minh thì cũng do tâm quá khứ mình đã từng bổ thí, mình đã từng học hỏi. Còn ngược lại, bây giờ mà mình khổ, mình bị hành hạ, mình bị người ta chửi mắng đó, cũng là cái cột quả kiếp trước mình cũng đã từng làm gì rồi. Không có cái gì gọi là ngẫu nhiên hết. Và khi mà mình hiểu về cái mình thấm thía như vậy, và đặc biệt đó, những cái lúc mà khổ đau đến thì mình dễ có cái cơ hội để mà tu tập hơn. Vì vì thấy rằng thường thường đó, khi mà mình sống trên đời này mà cái gì nó cũng thành tựu, cũng dễ dàng cả. Mình ra đời cái việc gì cũng xuống thuận buồm xuôi gió. Mình làm ăn thì thành công, mình sống đời sống hạnh phúc, gia đình rồi địa vị rồi danh vọng, cái gì cũng tốt đẹp cả đó. Thì một người như vậy đó, họ sẽ cái tâm tham của họ càng ngày càng nhiều. Họ được cái này thì họ sẽ muốn có cái khác, và họ tự mãn với những gì mình có, và họ không có nghĩ tới chuyện tu tập. Nhưng mà ngược lại đó, những cái lúc mà mình thất bại nhất, những lúc mình khổ đau nhất, thì khi đó mình mới thấm thía ý nghĩa của những cái khổ đau. Và mình thấy rằng là kiếp sống của một con người thì dù người nào cũng có khổ đau cả, mà nếu khi nào mình còn sanh tử luân hồi thì chắc chắn mình cái khổ đau nó sẽ còn dài dài. Và đặc biệt đó, thì Đức Phật Ngài hay dạy cho các đệ tử quán tới cái vô thường, cái đau khổ của sanh tử luân hồi. Cái nhận thức để thấy được cái sanh tử luân hồi là cái khổ đau chập trùng và miên viễn đó, là không phải ai cũng nhận ra được. Bởi vì có những người họ chỉ thấy được một cái nhìn rất là ngắn. Người ta chỉ nghĩ được rằng là hôm nay làm sao mình có được cái này, ngày mai làm sao mình có được cái kia. Và người ta chỉ đặt kế hoạch năm này năm khác, và họ chỉ thấy được những cái gì trong cái tầm mắt rất là ngắn. Nhưng mà một người mà có một cái nhìn mà thật là xa, thật là dài đó, thì mình sẽ thấy rằng dù cái đời này mình có làm được gì đi nữa, mình có làm tới, có tạo ra bao nhiêu tài sản gì đi nữa, rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì mình vẫn già, vẫn bình, vẫn chết. Và khi mình ra đi thì mình phải để lại tất cả những gì mà mình suốt một đời mà mình vun đắp, mình cố gắng, mình vun bồi để mình có được đó. Khi mình ra đi mình để lại hết, cái thân này mình cũng để lại luôn, tất cả những người thương yêu mình cũng để lại, tài sản mình để lại. Và để rồi kiếp sau mình ra đời là một người chúng sanh, mình đi ra đời chỉ là hai bàn tay trắng trở lại, rồi phải lại cố gắng trở lại, và tất cả những cái khổ đau sanh già bệnh chết rồi sầu rồi ái biệt ly sầu bất đắc cầu bất đắc rồi là oan tăng hồi khổ, tất cả những cái khổ đó lại cứ tiếp tục xảy ra. Thì nếu như một người mà có một cái nhìn quán chiếu để thấy rõ được cái sự vô nghĩa, cái sự nham chán, đáng nham chán của sinh tử luân hồi đó, thì ngay khi đó người đó người đó mới có thể có được cái sống, thì cách sống mà viện ly hướng tới làm sao mà bây giờ khi vì con sanh, con có cái thân này cho nên con có già, có bệnh, có chết, có khổ đau, thì tu tập làm sao đó để khi một mình cảm thấy, khi mà mình chấm dứt ngay bây giờ là ngay khi con sống á, thì mình không còn tiếp tục tham đắm, không còn dính mắc, không còn sân hận nữa. Mà nếu như khi chết rồi đó thì không còn cái sự níu kéo nào để không còn phải tái sanh trở lại. Và khi mà một người mà chết đi mà không còn tái sanh trở lại đó, thì người đó đã đi vào một cái trạng thái gọi là an trụ. Một người đó đã coi như là hoàn toàn không có con, không còn sanh tử, gọi là cái trạng thái một cái ngọn đèn dầu mà tắt đi, không có con, không còn sáng trở lại nữa, gọi là vô dư niết bàn. Thì chỉ có cái hạnh phúc của vô dư niết bàn đó thì là có hạnh phúc mà không còn có ngũ uẩn, không còn có sự tái sanh. Thì bởi vì con ngũ uẩn, con tái sanh đó là nó còn có cái cơ hội để mà khổ đau nó tái hiện lên. Như vậy trong cái câu chuyện của tôn giả Uttara, một người mà bị hàm oan như vậy, mà chính trong cái lúc mà bị hành hình, bị tra tấn, bị khổ đau, nhờ Đức Phật đến, Đức Phật ngài chỉ cho ngài thấy được những cái khổ đau mà của ngài đang tạo ra đó cũng do cái nghiệp của chính ngài mà thôi. Và làm sao để cho ngài thấy được cái khổ đau của sanh tử luân hồi, thì ngay khi đó cái khổ đau hiện tại không còn ý nghĩa gì nữa, và ngài hành thiền quán. Và ngay tại chỗ đó, ngay ở trên, ngay đang bị khi bị trói ở trong cái cột trụ của một người hành hình, thì ngài đã chứng đắc đạo quả, chứng đắc thần thông. Và khi một người mà đã chứng đắc đạo quả, chứng đắc thông đó, thì chắc chắn rằng những cái tội nghiệp của trần gian đối với ngài không còn dính mắc nữa. Khi đó người ta cũng biết rằng một người mà với một cái trạng thái như vậy, một người mà với đức hạnh như vậy thì không thể là một kẻ trộm cắp được. Thì khi mà mình đọc cái câu chuyện của ngài đó thì có lẽ mỗi người chúng ta cũng sẽ nhìn lại những lúc mà trong cuộc sống mình bị hàm oan, mình bị người ta hiểu lầm, những cái lúc người mình bị đau khổ đó, thì mình đừng nên có cái thái độ bi quan, tiêu cực và oan trái với những cái người khác. Và những cái lúc như vậy đó thì mình đừng nên ngược, mình nên tự nhìn lại mình. Chẳng hạn như mình không ăn trộm, nhưng mà vì sao người ta nghi mình ăn trộm? Như vậy có thể là do cái, mặc dù cái tâm mình, hành động của mình á, thì không có ăn trộm, nhưng mà ít nhất trong đời sống mình cũng có những biểu hiện của một người không có đàng hoàng, người ta mới nghi ngờ mình. Hay là mình cũng đã từng làm xúc phạm tới người nào đó khiến cho người ta oan trái về mình, và người ta tìm cách đổ cho mình. Thì nếu như một người á, mà luôn luôn tìm ra những cái nguyên nhân ở bên trong và không có, thì mình có thể giải quyết được tận gốc. Còn nếu như mà mình chỉ đi tìm những cái nguyên nhân từ bên ngoài, mình chỉ đi tìm lỗi của người khác đó, thì những cái vấn đề không bao giờ được giải quyết cả. Vì vậy ở đây một người mà mình muốn hóa giải cái hàm oan của mình đó, cái hàm oan một khi mà nó đã xảy ra thì làm sao mà mình lý giải được. Thường thường đó thì có những cái lúc mà mình oán đó, mà mình càng cố gắng biện bạch thì người ta lại càng nghi ngờ hơn. Có thể thành ra có những cái lúc đó thì người ta chấp nhận những cái sự hàm oán đó. Như là câu chuyện, chẳng hạn như là mình cũng đã từng đọc rất là nhiều câu chuyện bị hàm oán, như là Quan Âm Thị Kính cũng đã từng bị hàm oán. Thì trong những cái câu chuyện hàm oán thì mình thấy rằng có một cái nét chung, rằng khi những cái người mà bị hàm oán đó thì người ta an nhiên, người ta chấp nhận, và người ta vẫn sống một cách nhẫn nại với cái tâm từ ái. Như trong trường hợp của một vị thiền sư mà Thế A ở trong câu chuyện Góp Nhặt Cạc Đá cũng vậy. Khi mà người ta vu oan rằng là có một cô gái chữ hoang, không có chồng mà có con, rồi bị cha mẹ, bị dân làng mắng chửi, thì cô gái đó mới nói rằng đây là con của vị thiền sư. Thì vị thiền sư cũng không có cãi, không có nói rằng có phải tôi, không phải tôi. Vì thiên sư chỉ nói thế à, vậy là người ta giao con thì ngài nuôi, hàng ngày ngài đi xin sữa, xin cháo để nuôi cái đứa bé đó. Bởi vì đối với ngài đó, cái chuyện mà danh tiếng của ngài, người ta hiểu hay không, từ từ người ta sẽ hiểu. Nhưng mà đứa bé này là cái đứa bé rất là đáng thương. Thì với cái tâm từ bi thì ngài chỉ là, bây giờ cha mẹ nó không có chấp nhận nó, ông bà nó không chấp nhận nó, mà đem nó tới vất ở chùa. thì cái việc của ngài chỉ là làm sao nuôi sống cái đứa bé thôi. Thì với một người mà cái tâm bây giờ họ không cần để ý tới cái chuyện oán ức hay là phải biện bạch nữa, mà bây giờ từ bi là làm sao để những người sống xung quanh mình đó họ có được cái sự bình an. Thành ra nếu như mà ngài im lặng thì cô gái kia được bình an, cái người chồng của cô gái mà hèn nhát không có ra, ít nhất người đó thôi cũng cho họ bình an. Và như vậy chỉ cần cái sự im lặng của ngài thôi thì tất cả mọi người được bình an và đứa bé đó cũng được ngài nuôi nấng. Nhưng mà sau đó thì khi mà ngài làm một cách nhẫn nại như vậy, dù người ta có đánh, có chửi, người ta có mắng nhiếc ngài, ngài vẫn im lặng để ngài nuôi đứa bé. Thì từ khi mà cái người mà trong cuộc đó, cô gái đó và người chồng của cô gái đó cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy cái nhân cách của vị này quá cao quý mà mình thì quá thấp hèn, cho nên sau đó họ tự động tới để từ thú, để thưa với ngài và xin nhận con về. Thì khi đó ngài cũng không la không rầy chi họ cả, ngài chỉ nói thế à, rồi ngài giao được con về. Thì như vậy rằng từ từ người ta cũng sẽ biết rằng khi đó người ta lại càng quý trọng ngài hơn nữa. Còn nếu như khi mà ban đầu mà ngài khăng khăng ngài nói rằng tôi không phải, chuyện đó cô làm hay là cái gì đó, thì rõ ràng không ai tin ngài cả. Nhưng mà chính cái sự nhận nài, chính cái nhân cách cao quý với cái tâm tư tâm bi của một người đó mới có thể cảm hóa người khác. Thì vì vậy cho nên đó là những cái tấm gương mà hầu như không lời, những cái gì mà họ hành động như vậy đó, họ không cần phải giải thích gì cả, họ không cần phải khoa trương gì cả, nhưng mà chỉnh cái đời sống nhận nài, từ ái và yêu thương mọi người như vậy, thì cái đó mới hóa giải được cái ham oán của họ. Cái đời sống thì nó rất là lâu dài. Người ta nói rằng đời sống không phải chỉ ngày một ngày hai. Muốn hiểu một người, muốn cảm nhận được cái nhân cách của một người đó, không phải chỉ ngày một ngày hai, cũng không phải trên cái lời nói, mà chính là cần một cái khoảng thời gian. Người ta sẽ theo dõi, người ta sẽ thấy được cái cách cư xử của mình, thấy cái thân khẩu ý của mình ra sao, thì thiệt vàng không sợ gì lửa. Bởi vậy cho nên những cái lúc mà mình bị ham uống đó, thì đó chính là những cái tấm gương cho mình thấy rằng người ta sẽ, cái chuyện ham uống từ từ thì người ta sẽ nhận ra thôi. Ban đầu có lẽ người ta mình chưa có đủ đức của mình, mà chưa có đủ để cho người ta tin tưởng, mà người ta không có nghi ngờ mình. Nhưng mà rồi đó, nghĩ như vậy đó thì mình cứ sống tốt hơn nữa, mình cứ xử một cách mà trong sáng lành mạnh, thì từ từ người ta sẽ nhận ra. Vì vậy cho nên cái cách hóa giải ham oán tốt nhất là bằng cái cách sống tốt đẹp ở trong hàng ngày của chính mình, thì người ta sẽ nhận ra được. Còn bằng cái lời nói để mà đi thanh minh thanh nga thì rất là khó. Thì và trong cái trường hợp của tôn giả Uttara đó, thì cái hóa giải ham oán của ngài là một cách tuyệt đối, là bây giờ là ngài không còn dính mắc gì với cái trần gian này nữa, mà ngài đã vượt lên tất cả, ngài đã diệt hết tất cả phiền não, và ngài đã trở thành một bậc thánh nhân. Và khi một bậc thánh nhân mà họ sống trong cuộc đời này đó, thì họ không còn bị dính mắc, bị hề lụy bởi khen chê, bởi được mất, bởi hơn thua nữa, và ngài đã vượt ra được cả cái sanh tử luân hồi. Thì như vậy đây là một cái cách giải quyết rất là triệt để. Thì cũng như vậy, đó là một cái bài học rất là lớn cho mỗi người chúng ta. Là những lúc mà mình bị ham oán, bị đau khổ như vậy, thì mình phải hiểu được rằng là nó có cái nguyên nhân của cái nguyên nhân mà căn đệ nhất chính là những cái tham sân si phiền não, cái nghiệp của những cái hành động mà mình đã tạo bấm bao nhiêu đời nay, bây giờ nó đưa đến cái kết quả khổ đau. Thì bây giờ cái cách mà giải quyết rốt ráo nhất chỉ là làm sao tu tập diệt hết tất cả cái tham sân si đó, và thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi, thì tất cả những cái vấn đề khổ đau này nó không còn cái ý nghĩa gì nữa. Dạ, thì đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, với cái tựa đề là từ hóa giải ham oán trong câu chuyện của tôn giả Uttara. Vậy thì con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây, và phước báo phát sanh trong cái thời pháp hôm nay xin thành kính hồi hướng đến hương linh của bà tu nữ Diệu Tư, là thân mẫu của Thượng tọa Đề Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng, nguyện cầu cho bà sớm được siêu sanh, sớm được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ thì con xin được kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng bắt đầu cho buổi pháp đàn hôm nay.
Uh, sa thứ kinh truyền như sư thị Phật. Bạch chị Tôn Đức và thưa quý vị, hôm nay vì ở trong gia đình có tăng nên chị sư tổ tiểu sư cũng như sư trưởng đang bận với đám tang không có mặt được, rất là may mắn là có để đi Pháp Đông, có để đi Pháp Tân, có đi sư tổ Pháp và có đi sư tổ Pháp đã hoàn thành đến điều kiện hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận của bài học này. Trong phần thảo luận đầu tiên thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân không biết là đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy thì xin đại đức Pháp Tân hãy cho biết để thỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ thưa, đại đức Pháp Tân, chúng ta thấy bình thường đó là có những người mà bị oan ức, tức là mình không có làm nhưng mà mình lại bị vu oan là mình làm hay là bị hàm oan, như ta gọi là tình tình ngay lý gian chẳng hạn. Như vậy phải chăng theo cái nhìn của nghiệp báo thì tất cả cái hàm oan của chúng ta đều là không có oan hết, có nghĩa là có thể trước này mình không làm quấy nhưng mà phía trước mình có thể vu vạ, mình có thể đã đổ oan người khác, bây giờ mình phải chịu gánh chịu như vậy. Có phải như vậy không? Có phải là theo lý nghiệp báo thì tất cả cái hàm oan của chúng ta đều có một cái nhân sâu xa trong quá khứ, và do cái nhân sâu xa quá khứ đó chúng ta gặp quả hiện tại? Thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân hoan hỷ giảng giải thêm cho ý nghĩa này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rinh. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp, Tu Nữ Như Nguyện cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin đóng góp cái ý kiến của con trong cái câu trả lời này. Dạ, con nghĩ rằng về cái lý nghiệp báo á, thì những cái đời sống của chúng ta có khi thì mình được cái sự may mắn ở trong đời sống, mình được cái thuận lợi, rồi có khi thì mình cũng gặp những cái sự bất trắc, chẳng hạn như người khác họ có thể du oan mình, những điều này điều kia đó nó có thể xảy ra. Thì cái điều đó nó với cái nhìn mà ở trong cái cặp mắt mắt bình thường á, thì mình nghĩ rằng tại sao lại vô tình vô cơn vô cớ mà tự nhiên cái người ta du khống mình hay là du oan mình để rồi mình phải bị tù tội, hay là để mình bị mang tiếng xấu, hay là để mình bị tra khảo hình hành hạ đánh đập rồi chẳng hạn, hay là giết chóc. Những cái điều đó con nghĩ rằng là với cái sự suy cái nhìn của mình ở hiện tại thì nhiều khi mình trong đời sống hiện tại mình nghĩ rằng là mình bị oan, bị người ta oan, làm oan mình rồi người ta làm điều này điều kia làm cho mình khổ á. Nhưng mà ở cái mức độ mà nghiệp báo thì những cái điều đó nó cũng có thể có xảy ra hết. Tại vì mình thì một người phàm phu như mình, hay hoặc là ngay cả những cái trên cái lý nghiệp báo chỉ có Đức Phật Toàn Giác Ngài mới liễu thông được hết tất cả những cái điều mà nó liên quan đến nghiệp báo. Còn bình thường thì khó ai mà suy lường được những cái điều mà chúng ta suy nghĩ về nghiệp báo, là chúng ta suy lường được cho một cách đúng đắn hay là chính xác được. Bởi vậy cho nên là trong cái đời sống thì mình có tạo nghiệp, thì nhiều khi là mình tạo cái nghiệp bất thiện từ đời trước mình cũng đâu có biết được. Mà nghiệp thì nó cũng đâu phải là nó chỉ trổ ra trong cái đời sống hiện tại không, mà nó còn trổ ra cái đời sống thứ hai, sau khi mình tắt thở, mình qua đời thì mình sẽ nhận lấy cái nghiệp đó. Rồi có những cái nghiệp mà nó có thể đeo đẳng mình bất cứ lúc nào, mà trong trường hợp như Diệu Pháp gọi là hậu báo nghiệp đó. Dạ, thì bất cứ một cái lúc nào, cái cơ hội nào nó có thuận lợi, nó có những cái điều kiện thuận lợi thì tự động cái nghiệp nó trổ ra, rồi mình lãnh lấy cái quả đó. Thì thường thường thì mình làm lãnh lấy cái quả đó, mình nói rằng mình tại sao vô tình, vô can, vô cớ mình bị những cái điều đó. Nhớ ở trong Kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của cái chàng thanh niên Mahakala, chàng đi thọ bát quan trai giới, về ở chùa như vậy được thọ bát quan trai giới, rồi cái chàng mới sáng, cái sau khi ở sàn này thọ giới xong rồi mãi sáng suốt một đêm, một ngày một đêm như vậy, thì chàng mới trở về. Thì ngày trên đoàn chiều trở về thì bị người ta nhóm người ăn cướp đó, họ mới vừa ăn cướp đồ ở trong làng, lấy của ở trong làng, rồi bị người dân làng họ rượt theo, rồi người này người kia rượt theo như vậy. Rồi cái nhóm ăn cướp đó nó mới bỏ cái đống đồ mà nó vừa cướp xong để trên ngay chỗ trước mặt của cái chàng thanh niên đó. Rồi chàng thanh niên đó bị cái dân làng họ chạy theo kịp, cái họ mới tưởng là cái chàng thanh niên này mới vừa cướp xong, nó đánh đập làm cho chàng thanh niên này bị chết. Thì sau đó thì Đức Phật này mới nhắc lại tiền kiếp là do có cái nghiệp xấu của chàng thanh niên này, đã từng vu khống cho người khác, từng vu khống cho cái người đàn ông nọ, rồi để cho nên là bị cái quả đó, cho nên là bị cái kiếp này, mặc dù là có tu tập những cái thiện sự, có giữ giới như vậy, nhưng mà bị người ta vu khống, bị người ta nghi ngờ là mình có cái ăn cướp, vừa cướp giật của người khác, cho nên là bị quan như vậy, bị đánh. Nhưng mà cái điều đó cũng đã có nghiệp chứ không phải là không. Dạ. Cho nên là trên cái lý nghiệp báo thì thật sự ra có những điều là nó là do nghiệp của quá khứ để lại không. Người xưa bậc cổ đức mình có nói là muốn biết nhân đời trước thì nhìn cái quả ở hiện tại, và muốn biết cái quả của tương lai như thế nào thì nhìn cái nhân ở hiện tại. Nhân và quả đó nó tạo nên có thể là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, cái tốt và cái xấu, để là mình lẫn lánh lấy những cái quả đó. Cho nên con nghĩ rằng ở trong cái lý nghiệp báo thì dù mình có chạy ở đâu đi nữa, mình đã có gieo những cái nhân xấu, chúng sanh mà có gieo những cái nhân xấu rồi thì phải gặt lấy cái quả báo xấu thôi. Nó không sớm thì muộn, nó không đến mau thì nó cũng sẽ đến trễ, cho nên rằng cái nghiệp đó nó sẽ có. Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng có những điều mà nó cũng không phải hoàn toàn là do nghiệp hết nữa. Dạ. Thí dụ như trong cái đời sống của mình có thể là mình thân cận với cái người mà họ từng có tiền án, tiền sự, rồi có những cái hành vi xấu á. Mình thân cận với những người đó thì thế nào mình cũng bị người ta, mình chơi chung với người đó thì cũng bị người ta nói, người ta sẽ nghi nan mình, người ta sẽ người ta sẽ nói mình. Thì cái điều đó nó cũng không hẳn là tại do mình thân cận, mình giao du, cho nên cuối cùng mình phải chuốc lấy những cái tiếng xấu đó, để rồi có thể là người. Bởi vậy cho nên Đức Phật này nói là mình đừng có thân cận với những người mà họ có cái sở hành ác xấu. Mình thân cận với người đó thì mình sẽ nhiều khi là nói theo cái gọi là bị giả lây như vậy. Thì cho nên là có những điều thì cũng không phải là do nghiệp quá khứ, do cái cách thân cận của mình hay do cách giao du của mình mà nó tạo ra cái quả xấu, cái mà mình bị tai tiếng, cái mà người ta nghi nan, cái người ta bị ngờ vực mình á, thì con nghĩ là điều đó nó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ở trong lý nghiệp báo thì dù chúng ta khi mà mình đã có tạo cái nghiệp bất thiện rồi thì dù mình có chạy ở đâu thì cũng không thể nào trốn khỏi. Cho nên là ở trong nghiệp báo thì nó mênh mông lắm, nó rất là rộng và nó rất là vi tế ở trong đó. Thì chỉ có Đức Phật Toàn Giác Ngài mới hiểu được điều đó. Còn mình nghĩ ở một mức độ nào đó với cái suy nghĩ của mình thì chỉ hiểu ở trong đời hiện tại. Thì khi mà mình có cái sự hiểu biết về luật nhân quả thì với một người mà tu thì có hiểu về luật nhân quả, đây chắc là là do quả trước, đời trước mình gieo cái nhân xấu, mình cũng đã từng hành hạ, từng đánh đập hay từng giết chóc người khác, cho nên đời này vô tình, vô can, vô cớ mình bị những cái điều đó. Không phải là hoàn toàn mà nó vô can vô cớ, mà là nó có nhân, nó có nhân xấu, cho nên nó trổ cái quả xấu. Ở nhìn hiện tại này mình thấy là mình không có gieo cái gì, cái nghiệp xấu gì hết, nhưng mà ở quá khứ mình đã từng làm cái nghiệp xấu, cho nên là mình gặt lấy cái quả xấu. Cho nên là với cái điều á, là những cái điều mà mình làm, cái nghiệp mà mình làm á, thì nó có thể là hoàn toàn là do nghiệp của quá khứ mình gặt lấy những cái quả đó, cho nên là nó cũng thể là do nghiệp quá khứ. Nhưng mà có những điều thì trong đời hiện tại mình không có làm gì hết, nhưng mà mình cũng bị, mình nhìn ở hiện tại, mình nhìn là ở hiện tại mình nghĩ rằng là sao mình không có làm gì hết mà người ta du oan du khống cho mình như vậy, để rồi mình bị tù tội, hay là mình bị người ta tra khảo, bị người ta làm mình khổ sở như vậy. Thì điều đó nó cũng tùy thuộc vào nghiệp. Nhưng có những điều thì chúng ta do thân cận, thân cận một người thân cận như vậy, thì nhiều khi thân cận với những người mà họ có những hành vi xấu, người ta có thể dễ nghi nan mình, người ta có thể ngờ vực mình, thì điều đó cũng có thể. Dạ, thì cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi thứ nhất mà thượng tọa vừa đưa ra đó, thì theo con nghĩ rằng ở trong cái lý nghiệp báo thì tất cả những điều mà mình thọ nhận, những cái điều mà xấu đó đó, nó không phải là hoàn toàn là không phải do nghiệp đâu, nó là hoàn toàn là nó cũng thể là do nghiệp hết, nhưng mà cái nghiệp này nó có thể là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng là gieo rồi, bây giờ là mình phải gánh lấy. Lúc nào mà nó có đủ điều kiện thuận lợi thì tự động nó trổ ra quả. Mình thì than chúng sanh này ở bên Bắc Tông, kinh Bắc Truyền họ có cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát, bậc Bồ Tát thì sợ cái làm cái nhân xấu để rồi bị lấy cái quả khổ, còn chúng sanh thì sợ quả là gì, khi mình gặt lấy cái quả khổ, mình nhận lấy cái quả khổ thì mình than trời trách đất. Thì cái điều đó là cái điều mà với cái sự suy nghĩ của cái người mà hiểu được biết nhân quả thì nên tránh những cái nghiệp xấu để rồi không bị lấy những cái quả xấu, gieo những nghiệp xấu để rồi không bị lấy quả xấu. Khi mà cái nghiệp xấu mà mình đã gieo rồi thì đời này mình không trả thì đời sau mình cũng phải trả, và bất cứ một đời nào nó có thể đủ điều kiện thuận lợi thì tự động mình phải trả lấy cái quả thống thiết đau khổ đó. Thì đó là như vậy. Thì ở đây con xin đóng góp cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đặt ra. Có lẽ là bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và con cũng không quên là với cái vừa bà tu nữ Diệu Từ, tức là thân mẫu của thượng tọa Tỳ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng, cũng như là đại đức Giác Nguyên, đại đức Trí Tịnh vừa qua đời đó, thì tôi xin hồi hướng phần phước này với phần phước mà tu tập được, xin chia đến cho cụ bà, mong mà cụ bà tái sanh cảnh giới an vui và được bổ túc pháp độ, còn được trọn đủ, sớm được giải thoát trong tương lai. Và như bây giờ thì chúng con xin xuống mít, con xin thỉnh thượng tọa trả lời.
Sau khi kính thiền người được Phật tử, những bậc chư tôn đức thư quý Phật tử, tiếp theo lời từ Đức Pháp Tân, bây giờ thì xin được thỉnh từ Đức Pháp Đăng, để từ Đức Pháp Đăng trả lời cho một câu hỏi ngày hôm nay. Để Đức Pháp Đăng, đa số chúng ta đều mong được đi từ nơi này đến nơi khác, như là du lịch, và chúng ta cũng mong là đời sống có sự thay đổi từ cái hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác. Dĩ nhiên là chúng ta rất sợ cái chết, nhưng mà chúng ta vẫn thích là luân hồi, mình sanh vào cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi sắc giới. Thành ra cái tâm mà mong mỏi để tái sanh đó là chuyện tự nhiên. Như là Đức Pháp Đăng, phải chăng theo kinh điển đó, một khi mà chúng ta còn luân hồi đó, thì nó có nhiều khả năng là chúng ta tạo ác nghiệp. Phải chăng là trong lúc chúng ta còn luân hồi có nhiều khả năng đó, là cái quả của quá khứ nó làm cho chúng ta bị nhiều đau khổ, phải chăng là ở trong lúc kiếp luân hồi đó là không có cái gì bảo đảm rằng chúng ta được an lạc, không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ được tốt hoài. Phải chăng cái dòng cuộc luân hồi đó nó là một sự dông rủi, mà trong sự dông rủi đó nó không có gì gọi là bảo đảm và chắc chắn hết, có đúng như vậy không? Xin thỉnh về Đức Phật đáp.
Dạ, có Pháp Đăng kính lãnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng và Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ, kính chào Phật tử. Theo cái câu hỏi của Thượng tọa là phải chăng trong cuộc luân hồi sinh tử thì không có gì bảo đảm sự an toàn, thì con theo con nghĩ rằng đó là cái người không có chuẩn bị thôi. Đức Phật này nói có năm cái pháp tê chá đó, cũng như là quay lực hạnh, quay chá ná tê chá, hoặc là quay lực đức là gú ná tê chá, hoặc là quay lực phước là banh nhá tê chá, binh nhá tê chá, hoặc là quay lực trí là banh nhá tê chá, hoặc là quay lực pháp là thâm má tê chá. Nó luôn nhiếp phục được cái sự khắc chế được những cái bất tội nguyện. Bởi quý vị thấy một cái người có phước nhiều như tôn giả Anuruddha đó, thì cả trăm hàng trăm ngàn kiếp ngài không có từng rơi vào bốn đường ác đạo. Đức Phật ngày chúng tôi còn nhớ trong cái cuốn chú giải người cõi của Thượng tọa Tiền Phúc có nói về bảy người phụ nữ mà suốt 100.000 kiếp không có từng xa đọa. Đó là bà Di Mẫu Gotami, đó là hoàng hậu Khê Ma, đó là nàng Yu Yu Đà La, đó là bà Bát Pa Chara, đó là bà Kitsa Gotami, đó là bà Yu Yu Đà La. Bảy cái người phụ nữ này suốt hàng trăm ngàn kiếp chưa từng rơi vào bốn đường ác đạo. Đức Phật ngày xác định là gì? Bảy cái người phụ nữ này có một kiếp làm em của một vị Phật tổ, và làm em của vị Phật tổ, và cái bảy cái người phụ nữ này được cái người anh của mình là vị Phật tổ khuyên và tạo rất là nhiều những cái phước to lớn, nên những cái phước đó hộ trì suốt hàng trăm ngàn kiếp. Những cái người bảy cái người phụ nữ này chưa từng rơi vào đường bốn đường ác đạo. Nên thường thường mình thấy cái quay lực phước á, là lúc mình tái sanh á, cái phước mình dẫn mình vào gia đình giàu, không có trên gia đình nghèo, hoặc là cái quay lực phước á, dẫn mình tái sanh vào những cái cảnh giới trời người. Mà ngài Anuruddha cũng suốt 100.000 kiếp cũng sanh vào trời người và cũng đắc chứng đạo quả. Và chúng ta thấy rằng ở trong kinh mà Đức Phật ngài nói về những cái vị đó là một cái dạng đặc biệt, và Đức Phật ngài nói lên do cái quay lực phước, to lớn của vị đó đã từng hộ độ hoặc là từng hướng tâm cúng dường đến tăng, do cái phước to lớn đó nên cái vị đó rất là đặc biệt. Chúng ta thấy như là một người có cái phước dân y Kathina đến Chư Tăng vậy. Nếu mà Đức Phật ngài xét thấy người đó trong vòng luân hồi có dân y Kathina đến Chư Tăng thì Đức Phật ngài mới gọi Ê Bhikkhu khú hạ lê tỳ khu, thì vị đó y như một vị tỳ khu một trong hạ vậy, có 8 món dịch dụng khỏi phải đi tìm y bác. Thì Đức Phật cũng phải quán coi cái người đó có cái phước Kathina trong vòng luân hồi hay không, thì Đức Phật ngài mới cho xuất gia bằng Ê Bhikkhu khú. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng cái quan lực phước á, nó luôn đưa người đó sanh về cõi vui và không rơi vào cõi khổ. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng á, người trong cuộc đời luân hồi á, thì mình sẽ không biết mình tái sanh đi đâu, nhưng mà có một điều chắc chắn là nếu mình tạo phước to lớn á, thì chính cái phước đó nó luôn đưa mình tái sanh vào trời người. Nếu mà mình xét thấy đó, chúng ta thấy có nhiều vị xét lại kiếp luân hồi đó, mình thấy nay vui đời sau vui đó, làm thiện hai đời vui, đã vui càng an lạc, thấy nghiệp mình trong sạch. Hay là Đức Phật nói làm lành danh tỏa rạng như lên đỉnh Tuyết Sơn, làm ác nghiệp đem thẩm như đứng bắn cung đêm hôm á. Một người làm lành á là do có quay lực phước, nên người đó tái sanh ở cảnh giới nào á thì luôn luôn là những cảnh giới vui. Còn nếu mà nói rằng trong cuộc luân hồi sanh tử không có gì bảo đảm, là người đó không có năm cái pháp tê chá này, có nghĩa là không có quay lực hạnh. Bởi vì thường thường quý vị thấy một người phụ nữ mà có cái hạnh lành á, có nghĩa là Đức Phật nói như là năm cái sức mạnh của người phụ nữ á, mà người đó có sức mạnh tài sản, sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh sắc đẹp, hoặc là sức mạnh con trai con gái, nhưng mà người đó có thiếu cái sức mạnh và cái hạnh á, là không có giới hạnh á, thì cái người phụ nữ đó cũng không có sử dụng được tốt, không có được sự an lạc tối thượng. Nhưng mà ngược lại, nếu người phụ nữ đó có quay lực hạnh á, thì thường thường quý vị thấy á, một người có người phụ nữ có giới hạnh thì sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà. Và chúng ta cũng thấy là cái quay lực của giới hạnh đó, nó cũng là cái điều mà cho mình tái sanh vào cảnh giới vui. Trên đường thường mình thấy những người mà tái sanh vào Bắc Cô Lô Châu hoặc cái giới tự nhiên, có nghĩa là họ có thực hành những cái giới hạnh này lâu đời nhiều kiếp rồi, nên chính cái giới lực hạnh này đó nó làm cho họ có cái giới tự nhiên. Nên Đức Phật thì nói qua lực hạnh nó là cũng vậy. Còn ví dụ mình nói qua lực đức á, Vú Ná Tê Chá là cái người đó thường tu bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Người ta nói là đức trọng quỷ thần kinh, đạo cao rộng cộp sợ đó. Thì chúng ta thấy người có đức á, là có cái thường tu tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Nên người đó sanh vào cái cảnh giới nào á, người đó cũng có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó là cái quay lực đức. Còn quay lực trí, quay lực trí là người đó thường quán sát được cái bốn cái pháp niệm xứ. Hay là mình hiểu được tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, thì cái cùng cực của phước trí, và cái trí này cho mình tái sanh vào cảnh giới nào mình cũng nhàm chán cái sự khổ đau, hoặc mình luôn luôn kiếp nào mình cũng nỗ lực tu tập bốn cái niệm xứ này, nên cái quay lực trí đó nó cũng là cái sự thành tựu cho mình nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp mà mình không có rơi vào khổ cảnh. Còn nói về quay lực pháp á, thì mình thấy cái tà pháp mình xa lánh, mình hành cái chánh pháp, và chính cái chánh pháp này luôn hộ trì cho mình. Nên Đức Phật nói rằng người nào mà thường suy tư về chánh pháp, người đó không rời Phật pháp, không rời chánh pháp. Chính vì cái sự suy tư về chánh pháp, mình biết cách hộ trì chánh pháp, mình biết cách bảo vệ chánh pháp. Còn cái tà pháp, những cái pháp nào mà sai lầm, mình nhất định mình bỏ mà không có thực hành. Và chính vì cái điều quay lực pháp này cho mình giác ngộ được đạo quả niết bàn, chính mình tu hành hộ đúng chánh pháp. Và chính người đó là nhiều đời nhiều kiếp gặp được cái chánh pháp. Còn nếu một người không có quay lực pháp là người đó không có phân biệt tà pháp chánh pháp gì. Người đó nói rằng cũng giống như nhiều người nói con đường nào cũng về La Mã vậy đó, tu cái pháp nào cũng được hết. Nhưng mà thật sự người đó không hiểu được cái tà pháp và cái chánh pháp. Ông tà, ông táo cũng thờ, rồi tin tưởng thượng đế, thần linh, thực hành sai cái tinh thần nhân quả, là thực hành sai cái Phật pháp, thì làm sao mà có thể cái quay lực pháp hộ trì cho người đó được. Nên chúng ta thấy cái quay lực pháp là cái người đó phải hiểu được cái chánh pháp, loại bỏ cái tà pháp, và luôn luôn mình á, kiếp nào mình cũng ủng hộ chánh pháp, nên cái chánh pháp được trường tồn. Và kiếp nào mình sanh ra cũng có duyên với chánh pháp hết. Còn nếu một người mà không biết ấy, họ nghĩ rằng con đường tu pháp môn nào cũng được, đó là cái sự sai lầm. Họ hiểu rằng con đường nào cũng về La Mã hết là cũng lầm. Đi đâu cũng đi đường nào cũng tới bến hết là cũng lầm lẫn. Mình phải hiểu rằng cái vòng luân hồi ấy, chính vì mình nhiều cái kiếp luân hồi mình xa đỏ là do mình không có thực hành theo chánh pháp, mình không có suy tư để hộ trì pháp và không có ủng hộ chánh pháp, nên chính vì vậy đó mình xa đỏ vào bốn đường ác đạo, mình rơi vào tà sư ngoại đạo. Còn nếu mình có quay lực, mà quay lực của pháp thâm má tê giá đó, là mình suy nghĩ về chánh pháp và mình thấy đó, mình phải lo lắng để hộ trì chánh pháp, mình không có lơ là cái phận sự của người cư sĩ hộ trì chánh pháp, hoặc là vị tu sĩ thì phải nhiệt tâm để hộ trì chánh pháp là bằng cái cách thuyết giảng, một cách hành trì. Chính vì cái quay lực pháp này hộ trì cho mình nhiều đời nhiều kiếp, mình thoát khỏi sự khổ đau, mình không rơi vào bốn đường ác đạo, đó là cái sự bảo đảm. Còn nếu mà mình không có làm như vậy thì không có năm cái quay lực này để khắc chế những sự khổ đau. Thì con xin trình bày với thượng tọa năm cái pháp quy lực này, năm cái pháp tê chá này, con không biết có hết cái ý không. Nếu còn cái gì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, và con xin gửi mic lại cho thượng tọa.
Sau thứ tiên trình để pháp đăng và chi tâm đức, và thưa quý phật tử, có một vị ở trong rung thông tin là hòa thượng Trí Hiện, vị chủ chùa Pháp Quang ở Kern Perry ở Dallas, vừa tin tức hôm qua. Chúng tôi vừa mới liên lạc với chùa trên đó, thì được biết rằng hôm qua hòa thượng trong lúc đang nói chuyện ở giảng đường rồi thì đưa tay lên một đột quỵ rồi đã ra đi vào năm chiều hôm qua. Xin được hòa thượng cũng là chủ quen biết và của một khu mặt lớn ở trong thực sự trong vùng Trung Mỹ đó, xin được thành tâm tưởng niệm và nguyện cầu hồi hướng giác định, hồi hướng công đức thể giác linh hòa thượng. Bạch chi tôn đức và thưa quý phật tử, tiếp theo thì xin bước qua một câu thảo luận khác, và câu thảo luận này thì xin được thỉnh ni sư Liệu Pháp quan hiện trở lại. Ni sư, trong câu chuyện ngày hôm nay là ngài Uttara đã sử dụng cái nỗi đau khi mình bị đóng gọc, bị tra tấn, bị hành hình để khai triển tuệ quán. Nói đến điều này thì ở trong kinh Chữ Hán có một câu là quán thân vô thiền, quán thọ thì khổ, rồi thì trong khoa quán xin lỗi quán thân bất tịnh, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì cái chuyện một quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp để thấy bất tịnh, để thấy khổ não, để thấy vô thường, để thấy vô ngã như vậy đó, nó có đúng với kinh niệm xứ không? Có phải là ở trong kinh niệm xứ của Bali nói rằng mình quán thọ để mình thấy vô ngã, hay là mình quán thọ cũng thấy vô thường, thấy khổ não, vô ngã? Thì xin kính thưa sư quan hệ có một cái so sánh giữa cái lý giải ở trong kinh điển Bali và kinh điển Chí Hán về điểm này. Xin thỉnh đi sư giúp.
Mô Buddhaya, kính bạch Chí Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, điều này là cũng là một điều mà khi con đọc tới tới kinh tử niệm sử ở trong kinh điển trong hạng tàng đó, và trong cái kinh điển Pali thì con thấy rằng đây là một cái điểm mà nếu như mình không có làm rõ thì sẽ làm cho Phật tử có một cái sự hiểu lầm. Vì khi mà tóm tắt lại cái công thức của hành tử niệm sử đó, thì trong hạng tàng có câu là quán tâm bất tịnh, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ, và quán pháp vô ngã. Thì người ta sẽ nghĩ rằng khi mình quán thân đó để thấy thân bất tịnh thì đã làm hẹp đi rất nhiều cái nghĩa của việc niệm thân ở trong tử niệm xứ. Bởi vì khi niệm thân thì quán bất tịnh chỉ là một phần bảy, bởi vì trong niệm thân có tới bảy phần, thì mà quán bất tịnh chỉ là một phần bảy thôi. Ngoài ra đó, ngoài cái phần mà quán bất tịnh tức là quán thể trược đó, thì lại còn có niệm hơi thở. Mà khi niệm hơi thở thì mục đích không phải là thấy cái bất tịnh, mà niệm hơi thở để thấy được cái sự sinh diệt của hơi thở, và từ đó cũng sẽ thấy được vô thường, khổ và vô ngã trong mỗi cái hơi thở. Rồi ngoài ra đó lại còn có quán các oai nghi, thì khi cả quán các oai nghi cũng để thấy được vô thường, khổ, vô ngã của các oai nghi. Thành ra đó là rồi đến quán cả tử đài, rồi quán tử thi, có rất là nhiều cái cách quán. Mà khi mình nói quán thân bất tịnh thì sẽ làm hẹp lại. Cho nên khi quán thân không phải chỉ thấy bất tịnh, mà quán thân cũng sẽ thấy thân đó không những là bất tịnh mà là vô thường và là khổ, là vô ngã nữa. Cũng như vậy nói là quán tâm vô thường, thì không chỉ có tâm vô thường mà thân cũng vô thường, thọ cũng vô thường và pháp cũng vô thường vậy. Hay là khi nói quán thọ thì khổ, thì quán thọ thì khổ không có nghĩa rằng là tất cả các cảm thọ mình cho rằng thọ là điều là khổ cả. Và nếu như vậy thì mình đã áp đặt lên tất cả các cảm thọ, mà mình phải khi mà quán cảm thọ đó, tức là cảm thọ như thế nào thì thấy như vậy. Khi thọ khổ thì thấy là thọ khổ, khi thọ lạc thì thấy là thọ lạc, khi thọ xả thì thấy là thọ xả. Tuy nhiên nó có một cái đặc tính chung, dù là khổ, lạc hay xả thì nó đều là vô thường. Mà rồi đó, tất cả những cái gì mà vô thường thì cái đó là khổ. Thì cái nghĩa của cái chữ khổ ở đây đó, nó không phải trùng nghĩa với cái chữ thọ khổ. Thọ chữ khổ trong thọ khổ đó chỉ là cái khó chịu, cái bức bối, cái làm cho mình không có vừa lòng. Còn cái chữ khổ mà trong cái nghĩa là tất cả cái gì là vô thường, cái đó là khổ đó, thì cái khổ đó nó hàm chứa cái nghĩa là nó không có vừa lòng. Và vì nó sinh diệt chứ nó không theo được cái ý mình, nó không có đáng để thỏa mãn. Dù là thọ lạc đó cũng không thể khiến cho mình thỏa mãn được, bởi vì cái thọ lạc đó khi nó mới phát sinh lên đó thì có cái cảm thọ lạc, nhưng mà một hồi đó thì nó sẽ trở nên nhàm chán. Và hoặc là đó thì khi cái thọ lạc đó mà mất đi, nó sẽ trở lại để lại một cái trạng thái trống rỗng, chán nản và khổ đau. Thành ra là dù là thọ khổ hay lạc hay xả thì cái trạng thái, cái biểu hiện của mỗi cái cảm thọ thì khác nhau. Khi cảm thọ khổ cho mình cảm thấy bức bối, thọ lạc thì khiến cho mình cảm thấy dễ chịu, và cảm thọ xả thì khiến cho mình cảm thấy bình, không vui không buồn. Nhưng mà như vậy là cái biểu hiện thì khác nhau, cái trạng thái thì khác nhau, nhưng mà cái thực chất của cả cái cảm thọ thì dù khổ lạc hay xả đó thì đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, và đều không có đáng để mình phải dính mắc. Vì vậy cho nên khi một người mà quán cảm thọ đó là quan trọng là ở chỗ mình phải thấy được cảm thọ như thế nào thì mình thấy rõ như vậy, mình không có áp đặt lên, mình không có áp đặt rằng là là cái cảm thọ này là nó phải, mình phải cho rằng nó là khổ. Mà khi đó, mà khi mà mình phải ghi nhận rằng khi có cảm thọ lạc, ghi nhận rằng đây là cảm thọ lạc, nhưng mà vì biết nó là vô thường cho nên không có bám víu vào, và vì vậy không có khởi tâm tham với cái thọ lạc đó. Khi thọ khổ thì mình cũng ghi nhận đây là thọ khổ, nhưng vì biết là vô thường, biết rằng dù mình muốn hay không muốn, dù mình đẩy ra hay không đẩy ra đó, thì nó cũng sẽ sinh diệt theo cái quy luật riêng của nó. Chúng ta chỉ ngồi, chỉ việc ghi nhận cái cảm thọ khổ đó thôi, chứ không có muốn đẩy ra. Bởi vì thọ, cảm thọ nó sinh lên là do cái nhân duyên, do cái duyên mà nó, do xúc mà mới hiện có thọ. Thành ra đã có xúc thì có thọ, mình không thể can thiệp, đây là một cái tiến trình tự nhiên như vậy, và mình không có thể can thiệp vào được. Và nếu như mà mình cố gắng mình can thiệp vào đó, tức là đó là cái tư ý, tư dục của mình. Và khi mình can thiệp như vậy chính là cái sự khởi sinh của tham và sân. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình nói rằng quán thọ như vậy thì nói quán thọ thì khổ đó, thì nếu như mà nói một cái cách mà rốt ráo, mình hiểu rốt ráo thì rằng là dù tất cả cái cảm thọ nào đi nữa, khổ lạc xả thì nó đều có một chung cái tính chất là khổ. Nhưng mà để đi tới cái kết luận đó thì trước hết mình phải thấy được cái trạng thái mỗi cái cảm thọ đó, cái trạng thái, cái thực chất của nó ra sao. Và không những chỉ dừng lại ở đó thôi, mà phải thấy được cái sự sinh diệt, cảm thọ đó sinh lên như thế nào, nó diệt đi như thế nào. Và nhìn quan sát cái cảm thọ đó một cách bình thản, không có khởi lên tham với thọ lạc, cũng không có gợi sân với thọ xả, và cũng không, và ghi nhận rõ chứ không phải u minh minh với cái cảm thọ xả, thì như vậy mới gọi là niệm thọ ở trong tự niệm xứ. Dạ, thành ra là tuy là mình giảng tới cái rốt ráo đó thì cái quán thọ thì khổ vẫn có nghĩa đúng, nhưng mà nếu như chỉ hiểu một cách chung chung rằng là mình quán ra tất cả các cảm thọ đều là khổ, mà khổ theo cái nghĩa là cái sự bức bối khó chịu đó, thì cái đó nó không có hoàn toàn chính xác. Mà phải hiểu rằng là các cảm thọ dù có cái thực chất khác nhau, nhưng mà cuối cùng đó, vì nó là pháp hữu vi, cho nên có chung cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã, để từ đó mình không có bám víu thì nó chính xác hơn. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh thượng tọa trả lời.
Sau thứ kính trình như sư Lưu Pháp, bạch thi tôn đức và thư quý Phật tử, tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân khoan hỷ cho biết ý kiến rằng ở trong trường hợp mà câu chuyện của người Uttara chúng ta đã đọc đó, thì người Uttara đã dùng sự đau khổ, đặc biệt là cảm thọ khổ của thân để làm đề mục quán niệm. Để đi Pháp Tân phải chăng tất cả sự đau khổ của đời sống đều có thể dùng làm đề tài của tuệ quán, đề tài của trách nhiệm, có đúng như vậy không? Xin được thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con đứng đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, thì con nghĩ rằng là cái mà cảm nhận về đau khổ đó, thì cái đau khổ về xác thân hay là đau khổ về tâm lý, là để cho mình, nếu như mà mình có một cái giống như là cái công án để mình tu tập đó, thì cái sự khổ đó cũng là để cho mình quán, và cũng để cho mình quán. Bởi vậy cho nên là cái quán các cảm thọ đó là cũng là một cái đề tài để cho cái vị hành giả tu tập của quán. Bây giờ mình nói rằng khi mà mình quán suy nghĩ về trên phương diện thiền quán là để thấy được cái sự cảm thọ đau khổ của thân qua từng cái những cái lúc mà mình bị khổ, bị đau khổ của xác thân, hay là mình đang bị sự cái khổ mà ở trong tâm của mình, tức là thọ ưu đó, mình quán những cái điều đó, suy nghĩ những cái điều đó, hay là mình quán chiếu những đó để mình thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã mà nó diễn biến qua cái gì mà mình đã cảm thọ. Cái đạo cảm thọ mà thuộc về cái thân mình có cảm thọ, vẫn biết là cái này là nó thuộc về cảm thọ của thân, nó khổ, thọ khổ hay là thọ lạc, đặc biệt là cái khổ mà mình đang suy nghĩ hay là đang suy quán về nó. Thì cái khổ đó cũng là một cái đề tài, theo con nghĩ rằng nó là một cái đề tài để cho, nếu như một người hành giả, một vị hành giả mà có cái sự tu tập đó, thì cũng dựa trên cái đề tài đó để mà mình tập tu tập cho mình, để quán về cái cảm thọ hay là quán về cái thọ. Đó là như vậy, con nghĩ là như vậy. Còn cái điều từ cái điều mà mình quán về cảm thọ đó, mình có thể thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Cái mà mình nhận ra cái cảm thọ từ cái xúc giác từ ở bên ngoài đó, ví dụ như mình đụng chạm hay là mình đang bị cái gì đó da chạm vô để cho thân của mình đau đớn, thì mình suy nghĩ những điều đó nó từ ở cái mà cái cảm nhận về đau đớn về thân, thì mình cũng biết là đó là cái cảm nhận đau khổ về thân, mà thân ở đây là chỉ cho cái gọi là cái sắc pháp này. Và cái mà mình có cái cảm nhận đó, cái tâm mà mình biết được cái sự đau khổ đó, thì đó thuộc về danh hay thuộc về tâm, để rồi mình biết được là mọi cái việc nó diễn biến như vậy, nó đều là nằm ở trong cái sự vô thường. Và trong cái suy nghĩ hàng ngày của mình, có nghĩ rằng mình thường suy quán về cái cuộc đời, về cái gì mà nó diễn biến ở trong đời sống, rồi nó có những cái cảm thọ nó làm cho mình phải đau khổ đó, thì nó làm cho mình nghĩ lại những cái lúc mà mình an lạc nhất, thì mình cũng phải nghĩ đến những cái sự đau khổ nó sẽ có đối với mình. Cho nên là mình cũng không phải là vì vậy để rồi sanh cái tâm bám nhiễm ở trong đó, hay là sanh một cái tâm gọi là bị coi như là bị bám víu vào trong đó để rồi mình bị ái tham nhiều. Cho nên là con nghĩ rằng trên phương diện tu tập thiền tập đó, thì cái đề tài mà cái sự khổ đó, nó là giúp cho con người ta suy nghĩ, là suy quán, suy nghĩ để là ngăn chặn đi những cái gì mà tham đắm, tâm tham đắm ở trong đó, để rồi không bị đắm nhiễm ở trong đó nhiều. Bởi vì không có cái gì, mình nghĩ lại là không có cái gì mà nó suôn sẻ hay nó thuận lợi tất cả những điều đó. Rồi mình nghĩ và mình suy quán về những cái điều mà mình suy quán về cái cảm thọ đó, đặc biệt là cái cảm thọ khổ đó, thì mình cũng là cái đề tài để cho mình có cái cho cái suy nghĩ về cái cuộc đời, rồi mình có cái sự tu tập để quán chiếu ở trong cái đời sống của mình, từ đó cái trí tuệ của mình nó có thể phát sanh được. Thì cái ý của con thì con nghĩ rằng ở trong tất cả sự khổ nó cũng là một cái đề tài, nếu như mình khéo vận dụng, và nếu như mình khéo vận dụng để mình tạo thành cho nó là một cái đề tài để quán tưởng, thì cũng từ nhờ đó mà mình có thể sanh được trí tuệ, và nhờ đó mà mình có thể ngăn chặn bớt những cái sự tham đắm ở trong đời sống. Và những cái gì thông qua đó thì mình sẽ hiểu được cái bản chất của thế gian, nó vô thường, nó biến đổi, hay nó là khổ. Từ cái khổ này quán để mà thấy được cái tuệ giác của mình. Để con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa đặt ra. Có lẽ là ở đây có thượng tọa hay hoặc là đại đức Pháp Đăng, con thỉnh thì các vị có thể bổ túc thêm để đại chúng được lợi ích. Nam Mô Bổn Thầy Gia. Bây giờ con xin xuống.
Sau khi thuyết trình đã được học tập, bậc chư tôn đức và thư quý phật tử, bởi vì những sư bị pháp sẽ phải rời rừng sớm hôm nay có việc, do đó xin được thỉnh ni sư hoặc thị trở lại với một cuộc thảo luận, rồi sau đó để ni sư có thể rời rừng và chúng ta sẽ tiếp tục buổi thảo luận với đại đức Pháp Đăng. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh ni sư lưu pháp. Ni sư lưu pháp, trong trường hợp này một vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, một thị giả ngài Xá Lợi Phất bị hàm quan, và bị hàm quan bị bắt rồi bị khổ hình. Tất cả chúng ta mà khi gặp khổ nạn đều cầu nguyện Đức Phật, và tất cả chúng ta đều mong rằng Đức Phật sẽ hiện đến Ngài Ngài sẽ dùng năng lực của Ngài để làm tiếp sự những người đang hành hình mình, hay là để khóa giải cái người bị kia, hay ít nhất Đức Phật Ngài cũng làm sáng tỏ việc đó. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật Ngài đã không làm được như vậy, mà sự can thiệp của Đức Phật rất đơn giản là Ngài đã rời đầu của tôn giả Uttara mà nói rằng đây là cái quả của nghiệp quá khứ mà con phải chịu, và Ngài đã chỉ cho tôn giả Uttara khai triển tuệ quán. Thì Ni sư có thể cho biết, chia sẻ một vài cảm ý là tại sao mà sự can thiệp của Đức Thế Tôn có vẻ đơn thuần như vậy hơn là một cách nào khác. Xin được cảm ý kiến của Ni sư được không?
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, trong có những cái trường hợp đó thì Đức Phật Ngài có thể cử được bằng cách này hay bằng cách khác, nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó thì Ngài biết rằng chỉ có người đó tự cử cho mình. Như trong trường hợp của tôn giả Uttara thì cái chuyện mà Ngài bị vu oan thì không có một cái nhân chứng nào để minh oan rằng là Ngài không có phạm tội, và vật chứng thì đã có sẵn đó rồi, tức là trong bình bạc của Ngài đã có vàng bạc mà người ta đã bị mất. Thành ra trong cái trường hợp này đó, thì không ai có thể can thiệp vào để minh oan cho Ngài, và cũng không ai có thể dùng cái quyền lực gì để mà thả Ngài ra cả. Và khi đó thì Ngài đã sắp sửa chết rồi, khi mà bị hành hình như vậy đó thì sắp sửa chết, và với một cái tình trạng của một người mà sắp sửa chết mà không thể cứu được thì mà, nhưng mà ở đây đó ở có một cái duyên lành cho Ngài Uttara, là vì Đức Phật biết là cái ba la mật của Ngài đã chín muồi, cái nhân duyên thiền quán của Ngài cũng đã chín muồi, và trong cái trường hợp đó chỉ cần Đức Phật Ngài hiện đến, Ngài khích lệ, cho nên Ngài đến nơi, Ngài đặt tay lên trán của Ngài Uttara và nhắc cho Ngài Uttara biết rằng những cái oán ức mà Ngài nhận chịu ở đây đó không phải là ngẫu nhiên, không phải do người khác, mà chính do những cái nghiệp Ngài đã tạo. Để từ đó rồi Ngài nhận ra được là do những cái bao nhiêu cái nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ, và rồi mình phải khổ đau ở trong sanh tử luân hồi. Thì chính Ngài nhận ra được cái khổ đau đó, nhận ra được cái nguyên nhân của khổ đau đó, thì Ngài quán ngay được cái khổ, do quán sát được cái khổ đau của sanh tử luân hồi, và nhận ra được cái nguồn gốc của cái khổ đau đó chính là ở nơi cái phiền não tham sân si của chính mình, thì chỉ có lúc đó Ngài tự cứu mình được mà thôi. Thì Đức Phật trong cái trường hợp này đó, thì Đức Phật dù có dùng thân thống cũng không thể cứu Ngài được, bởi vì Ngài có những cái trường hợp đó, thì ví dụ như trong trường hợp của Ngài Nam Đà, thì khi đó cái hoàn cảnh nó đang còn rất là chứ có cái gì gọi là cấp bách cả. Trường hợp Ngài Nam Đà là bởi vì là đi tu rồi mà vẫn còn thương nhớ cái vị hôn thê của mình ở nhà, và vì vậy cho nên khổ đau mà không có tu tập được. Thì trong trường hợp đó Đức Phật Ngài dùng thần thông để đưa Nam Đà lên tới những cái quả trời, để thấy trên những cái quả trời đó những cái cô thiếu nữ, những thiên nữ ở trên quả trời đẹp hơn và những cái cô công chúa ở dưới trần gian rất là nhiều. Cái phước báo của quả trời cũng cao thù thẳng hơn cái phước báo của quả người rất là nhiều. Để từ đó là Nam Đà mới thấy rằng những cái gì mà lâu nay mà mình ốm ấp, mình dính mắc thì những cái đó nó rất là tầm thường, có những cái cảnh giới nó cao hơn nữa. Để từ đó mới bỏ bớt những cái dính mắc cũ của mình và hướng đến những cái phước báo cao hơn, để từ đó mới tu tập và chứng đắc đạo quả. Như vậy trong trường hợp của Ngài Nam Đà thì Đức Phật Ngài dùng thần thông rồi để Ngài có thể khuyến hóa từ từ. Nhưng mà trong trường hợp của tôn giả Uttara đó, cái trường hợp khi đó nó rất là khẩn cấp, và một cái mà thấy rất rõ là Ngài đang bị cái khổ đau của thân hoàn hành, thì Đức Phật Ngài dùng để cho Ngài thấy ngay trong cái khổ đau đó mà nhận ra được, lấy cái nhân khổ đau của thân này để thấy ra được cái khổ đau của sanh tử luân hồi, và từ đó tu tập. Thì với cái nhân duyên đó, cái hoàn cảnh đó, thì cái sự tu tập thì sẽ có kết quả rất là kịp thời. Và chính cho nên mỗi cái trường hợp thì Đức Phật Ngài sẽ có một cái cách giáo hóa khác nhau. Chẳng hạn như trong trường hợp của Kisa Gotami thì Ngài lại khuyên Ngài không có nói thẳng mà ngài khuyên Kisai Gotami phải đi kiếm cái nhà nào không có hạt cải, để từ đó Kisai Gotami đi và kiếm không ra thì trở thấy rằng mà nhận ra được cái sự vô thường. Còn như vậy đó, với Kisai Gotami thì cần phải có thời gian để mà đi một vòng, để mà thấy được tất cả cái khổ đau của những người khác, rồi trở về mới thấy cái khổ đau của chính mình. Thì như vậy đó, với trường hợp đó đó thì cũng thời gian cũng chưa có cấp bách mà cần phải có đi một vòng. Nhưng trong trường hợp của tôn giả Uttara thì phải chỉ có là ngay tại cái khổ đau đó và đứng lên dậy ngay từ cái khổ đau của chính mình. Thì khi mà mình đọc tới mỗi câu chuyện của mỗi người đó thì sẽ thấy rằng Đức Phật ngài biết trong mỗi trường hợp như vậy thì sẽ có cái cách giáo hóa như thế nào và cái pháp tu như thế nào thì thích hợp cho người đó. Và cũng chính nhờ vậy mà trong trường hợp này Đức Phật ngài gợi ý thì tôn giả Uttara đã nhân cái khổ đau của cái sự tham hình thấy được cái khổ đau của sanh tử luân hồi, và ngay trong cái lúc đó ngài tu tập, ngài chứng đắc đạo quả và đắc được cả thẳng trí và chứng ngộ niết bàn ngay tại chỗ. Thì đó là cái phương pháp giáo hóa rất là độc đáo của Đức Phật mà chỉ với những người có tha tâm thông, có cái trí tuệ của một vị Phật toàn giác, biết được căn cơ của chúng sanh thì mới có được một cái phương pháp giáo hóa mà trực tiếp và hiệu quả như vậy. Thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của thượng tọa, và con cũng xin được kính lễ chư tôn đức và con xin được rời rừng, bởi vì bây giờ thì con cần một chút công việc phải đi ra ngoài. Con xin kính chúc quý vị ở lại có nhiều cái thời gian lợi ích khi nghe pháp. Và bây giờ con kính thỉnh thượng tọa trở lại tiếp tục. Nam mô Bổn Sư.
Sau thú kính truyền lý sư Liệu Pháp. Và bây giờ thì tiếp theo xin có một câu hỏi khác để Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, con người của chúng ta sống thì đôi lúc mình có một sự phân vân giữa cái tha lực và tự lực. Trong câu chuyện này thì chúng ta tìm thấy cả hai cái ví dụ. Về tha lực thì rõ ràng là tôn giả Uttara nhờ Đức Phật ngài xoa đầu. Nếu mà tôn giả Uttara đã không cần cái sự trợ lực lực từ bên ngoài thì Đức Phật ngài đã không rời đầu tôn giả như vậy. Và đó là cái tha lực. Nhưng mà riêng về phần tự lực thì chính tôn giả đã khai triển tuệ quán để thành tựu được chánh trí, tự mình giải thoát ra khỏi cái hàm quan, cái hiểm nạn đó. Thì nếu có một câu nói mà Đại Đức Pháp đang nói về câu chuyện này đó, thì trong trường hợp của tôn giả Uttara là tôn giả tự giải thoát khỏi cái hàm quan đó bằng tha lực hay bằng tự lực, xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Nếu mà như cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. Bởi vì nếu mình hiểu rằng con người của mình có giống như là quý vị thấy thường tu cái đề mục nào vậy đó, thì khi mình gặp cái đó nó trở một thành cái khích lệ cho mình. Ví dụ vị thấy có nhiều người, ví dụ như là cái đệ tử của vị ngài Xá Lợi Phất á, nhiều kiếp làm thợ kim hoàng rồi, thì thấy cái màu vàng là vị này có thể phát triển được cái tâm định. Thì chính nhờ cái sự phát triển được tâm định á, thì vị này mới có cái điều kiện để đạt được, đè được năm cái thiền cái. Cũng như là cái vị Uttara này á, thì chúng ta cũng thấy đó, là có nghĩa là nhiều kiếp á, mình niệm Phật, hay là mình niệm Phật, mình có tâm hướng đó Đức Phật, nên khi mà nhiều khi á, có Đức Phật á, thì khích lệ cho mình chút xíu thì mình sẽ làm nó tốt đẹp hơn. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy ở trong đệ tử của Đức Phật á, nếu mình nói rằng á, tất cả đều là tha lực không á, thì nó cũng không có đúng với tinh thần. Cái tâm của mình nó sanh khởi điều kiện là cái cảnh nó trợ duyên, cái cảnh nó, cảnh duyên, cảnh trợ cho tâm tâm nó sanh lên cũng là một điều kiện. Nhưng mà mình nếu mình nói rằng cái cảnh đó là cái cảnh đó trợ thì sẽ hoàn toàn cái tâm siêu thế sanh lên hết thì nó cũng không đúng nữa. Có nghĩa là người phải có cái duyên mà thường ví dụ như một cái người mà mình thấy ví dụ cũng như bây giờ có nhiều người họ tu cái đề mục niệm Phật gì đó. Nếu mà họ thường thường họ suy nghĩ về Phật là một cái đấng có những cái đại nhân tướng hay là những cái tướng quang minh như vậy, hoặc là Đức Phật có những cái trí tuệ, hoặc Đức Phật ngày có đầy đủ những cái minh và hạnh gì đó, thì chính cái sự tu tập đó nó là một cái động lực sau này, nó cũng là cái tiềm năng để cho khi mình thấy Đức Phật thì cái sự nỗ lực của mình nó sanh khởi đến một cái mức độ cũng giống như là nó đầy đủ vậy. Chứ còn nếu mình nói rằng cái tự lực trong Phật giáo á, thì Đức Phật này nói rằng cái tâm của mình là mình sanh lên, cái cảnh là chỉ là cái cảnh là cái điều kiện trợ duyên thôi, cũng như Đức Phật cũng là cái cảnh để trợ duyên thôi, chứ không phải là, nếu mà nói rằng Đức Phật này làm cho mình giác ngộ được á, là cái tha lực á, thì không có nỗ lực của mình đó thì nó không có phù hợp với lời dạy của Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Có nghĩa là mình phải hiểu rằng cái tinh thần tự giác là đầu tiên của chúng ta. Khi mà đắc chứng đạo quả là cái con đường Eco Margo, là con đường độc nhất, là tâm mình hướng đến Niết Bàn. Nhưng mà cái người mà hướng đến Niết Bàn cũng giống như là mình thấy có những người đứa học trò mà đi thi gì đó, có nhiều cái cha mẹ đi đó, thì nó hồ hởi phấn khởi vì cha mẹ mà cố gắng mình thi cho đậu. Nhưng mà có nhiều đứa trẻ thì cha mẹ nó không đưa nó đi nhưng mà nó vẫn thi đậu. Có nhiều người thì cha mẹ đưa đi một chút rồi tới trường cha mẹ đi về, lúc thi thì tự mình thi nó cũng đậu. Thì chúng ta thấy cái điều đó nó cũng giống như là cái người học trò mà thi đậu vậy đó. Có nhiều người thì có cha mẹ đưa đi, hoặc có nhiều người thì cha mẹ không có đưa đi nhưng mình cũng thi đậu. Mà cha mẹ đưa đi chỉ là điều kiện thôi, chứ không phải là cha mẹ thi thế cho mình. Cũng như cái tuệ quán sanh lên nó là do cái tâm của mình, cái tuệ siêu thế nó sanh lên nó là do cái tâm của mình hướng Niết Bàn, chứ không phải là chính Đức Phật làm cho cái tâm mình hướng Niết Bàn, không phải. Mà cái Đức Phật này chỉ là cái trợ duyên, cũng như cha mẹ mình đi với mình mà để mình thi vậy đó. Mình thấy cha mẹ mình là cái niềm động viên cho mình để mình nỗ lực mình thi. Cũng như cái người mà chúng ta thấy cũng như là rất là nhiều cái đối tượng mà Đức Phật này đặc biệt bị đó, để nhất về lòng tin đó, là cái gì có lòng tin đối với Phật bảo, mà chính cái lòng tin đó là cái sự thúc đẩy cho vị đó làm cho mình được vượt và ra khỏi luân hồi. Nên nhiều khi Đức Phật nói người nào thấy Phật đó là phải thấy Pháp. Mà người này thấy Phật đó thì người đã thấy Pháp thì mới gọi là thấy Phật. Thì chính cái Pháp mà Đức Phật giác ngộ đó là mình phải hiểu như vậy. Và mình hiểu rằng cái tâm của mình đó là cái tâm của mình sanh lên nó có cái quy trình tâm, chứ nó không phải là tự nhiên. Nên thường thường quý vị thấy cái chích tá ni da má hoặc là cái tâm cố nhiên đó, thì cái tâm của mình nó sanh lên từng cái lộ trình tâm, chứ không có ai làm cho cái tâm mình nó sanh lên nó theo cái giác ngộ mình thấy đạo quả Niết Bàn. Cái điều này nó không có phù hợp, vì cái tâm mình hướng Niết Bàn là mình hướng đến Niết Bàn do cái điều kiện. Ví dụ mình thấy rằng, cũng như mình nói rằng, cái tâm hiệp thế nó chỉ biết cái cảnh Niết Bàn bất định, nhưng mà cái tâm siêu thế mới biết cảnh Niết Bàn nhất định. Và cái tâm sơ đạo sơ quả là cái tâm đó do mình hướng Niết Bàn, chứ không phải là có một người nào đó nói Niết Bàn như thế này thế kia mình hướng lại mình hướng lại được. Mà chính là nhiều khi có Đức Phật là cái niềm động viên. Nên mình nếu là nói rằng do cái tha lực thì Đức Phật ngày làm cho mình giác ngộ được sao? Không phải, nó không đúng. Mà tâm mình rũ bỏ phiền não, chứ không phải là Đức Phật ngày làm cho mình rũ bỏ phiền não, mà chính cái tâm mình rũ bỏ phiền não, chứ không phải là Đức Phật chỉ là một vị đời một sự động viên thôi. Cũng như mình nói đi thi mà có mẹ cha mình đi theo, mình thấy mình nỗ lực, mình cố gắng vậy đó, mình thi đậu vậy đó. Có nhiều người thì không có cha mẹ nhưng mà họ vẫn thi đậu, thì cái đó là giống như là cái sự thi đậu đó cũng là cái nỗ lực của bản thân của mình, nhưng mà có cái sự khích lệ. Nên thường thường quý vị thấy ở trong cái lộ trình mà tâm giác ngộ đó cũng có cái tâm gọi là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Nhưng mà có nhiều người đó họ không cần chuẩn bị, họ cận hành thuận thứ chuyển tộc luôn, nên gọi là cái tâm gọi là tâm hữu trợ đó. Có cái người có tâm vô trợ, có người có tâm hữu trợ, có người có tâm vô trợ, thì cũng như có cái sự khích lệ động viên vậy đó thì mình sẽ hoàn thành cái bài thi đó. Nhưng mà có nhiều người thì không có sự khích lệ động viên nhưng mà vị đó cũng hoàn thành được. Thì không biết con đóng góp như vậy thì có làm hết cái ý sáng tỏ cái ý của Thượng Tọa muốn hỏi hay không. Nếu mà còn cái gì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, mà con xin gửi nhất lại cho Thượng Tọa.
Sa thú kính chuyên đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân xin bây giờ ở trong rung chỉ còn 3 người chúng ta thôi. Giờ đó chúng ta trở lại với xin trở lại với đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân trong câu chuyện của ngày hôm nay, tôn giả Út Tá vốn xuất thân là một người có gia thế, có danh vọng, có địa vị, có đức hạnh, nhưng mà nhất thời thì bị chuyện tình ngay lý gia, người ăn trộm đã bỏ cái tang vật vào trong bình bát của tôn giả. Đại đức Pháp Tân, khi mà chúng ta suy niệm về chuyện này đó, thì Đại đức Pháp Tân có thấy rằng ở trong cuộc đời này chúng ta nên có một cái sự phê phán hay là có cái nhìn như thế nào đối với những người ở chung quanh? Bởi vì chúng ta thấy một việc là con người thường hay có kết luận phê phán và chỉ trích người khác. Mình nghe ai đó, người ta nói rằng người đó thế này, người đó thế kia, và mình nhanh chóng dẫn đến kết luận phê phán liền. Nhưng mà khi mình đọc sách sử, đọc kinh điển, rồi mình thấy rất là nhiều trường hợp mà bị người ta bị phê phán, kể cả Đức Phật. Và kể cả Đức Phật có những trường hợp như là Sundari bị giết rồi, người ta đổ oan cho Đức Phật chẳng hạn. Thì Đại Đức Pháp Tân có một lời khuyên nào, có một bài học nào mà chúng ta rút được từ câu chuyện này, là đối với người hiểu đạo thì khi mà chúng ta nghe một người bị cáo buộc, bị buộc tội thế này thế kia, thì chúng ta nên có một thái độ như thế nào, gọi là phải chăng, vậy là có chừng mực, có hiểu biết không? Xin thỉnh để được Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn cô Dự Nghiêm. Dạ, Bạch Thượng Tọa, Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng trong cái câu chuyện của ngày hôm nay nhắc đến cái vị tôn giả này, thì chúng ta thấy rằng câu chuyện này thì một điều là với một người mà có một cái đời sống tu tập đó, thì mình gặp những cái chuyện tương tự như thế này đó, thì thật sự ra thì mình cũng không có quá, cũng không phải lên án, dò lên án, hay hoặc là mình có một cái điều mà nhìn một cách mà phiến diện một bên để rồi chúng ta kết luận cái đó nó tốt hay cái việc đó nó tốt hay xấu. Mà với con nghĩ rằng trong một cái suy nghĩ thì đặt trường hợp như mình có một cái người nào đó mình quen, hay là chính bản thân của mình cũng vậy, gặp những cái trường hợp như vậy, thì con nghĩ rằng xét phải dựa trên cái mức độ nghiệp báo. Nghiệp báo tất cả những cái gì thì đời sống, con nghĩ rằng một người bình thường thì dĩ nhiên là khi mà mình nói rằng làm người thì gọi là nhân vô thập toàn, thì do mình không có được toàn vẹn, thì nhiều khi trong cái đời sống quá khứ của mình đã từng gieo cái nghiệp xấu, cho nên là bây giờ mình phải rảnh lấy cái nghiệp xấu. Hoặc là người nào đó trong quá khứ đã từng gieo cái nghiệp xấu, cho nên là rảnh lấy cái quả xấu. Con gặp những người như vậy đó, thì theo riêng con nghĩ rằng cũng không phải là không cần, không phải không chỉ trích, hay là mình cần phải nói với một cách gọi là phán xét một cách dội dã, mà nhìn ở trên cái nghiệp báo. Bởi vì mình không những mình như vậy đó, thì mà mình còn cảm thấy thương họ. Thương họ là gì? Biết đâu đời trước họ đã từng gieo nghiệp xấu, bây giờ thì họ lãnh lấy những cái quả báo xấu. Cho nên là nhìn ở cái góc độ của một người tu thì con nghĩ rằng mình nhìn cái sự việc xung quanh mình, cái người mà xung quanh mình, họ có được cái sự may mắn hay là họ bị cái sự bất trắc hay khổ sở, hay là những cái gì mà làm cho họ phải khốn đốn, thì tất cả những điều đó mình nên nhìn bằng cái góc độ bằng nghiệp báo đi. để rồi từ đó mình cũng tự nhắc nhủ cho mình là đời sống của mình nên tạo những cái thiện nghiệp tốt để cho mình có được sự an lạc. Một mặt khác nữa là mình không phải là kết luận hay là kết tội bất cứ một người nào một cách vội vã như vậy, mà mình cần phải nhìn bằng cái nghiệp báo như vậy để rồi ở trong cái xung quanh mình nó có cái sự thông cảm hơn, và có cái sự tha thứ hơn. Và nhìn con nhìn về những cái người mà như vậy thì con, riêng con nói thật lòng mà nói thì cảm thấy thương họ, là vì biết đâu họ cũng không có làm được những cái nghiệp tốt, cho nên là họ bị lãnh lấy cái quả báo khổ. Và vì vậy đó cho nên là trên cái mức độ thì mình cũng cảm thấy là thương xót dùm cho họ, và mình cũng không có gì để gọi là kết tội họ, mà nhìn bằng cái góc độ là nghiệp báo. Ở cái phương diện nghiệp báo thì có lẽ là trong đời sống con nghĩ rằng do nhân cái người mình nó có không có được toàn vẹn, mình vì không được toàn vẹn cho nên mình gọi là người phàm phu mà. Không được toàn vẹn cho nên là gọi là người phàm phu, và vì vậy cho nên là mình không được toàn vẹn thì có nhiều khi mình cũng có cái những cái lỗi lầm, thì khi có những cái lỗi lầm thì mình phải mình nhận lấy những cái quả báo khổ. Con nghĩ là như vậy, cho nên là mình nhìn ai cũng mình cũng nhìn ở góc độ bằng nghiệp báo thì có lẽ là dễ thông cảm và dễ tha thứ hơn, không có kết tội tại bị bởi người đó hay sao, hay là tại nguyên nhân này tại nguyên nhân kia, nhưng mà phải nói là do hành động của họ đã tạo ra, và họ phải nhận lấy những cái điều đó. Cho nên là nếu mà mình có nhìn ở góc độ với một người nào đó, khi mà họ mắc phải những cái quả báo khổ thì mình càng thấy thương họ, và cũng mong rằng với cái sự suy nghĩ của mình, hay hoặc là với cái sự mà rộng lượng tha thứ của mình, thì mình cũng có thể tạo cái cảm thông với cái người đó, từ đó họ có thể phục thiện, hay họ có thể nhìn được cái hướng sáng hơn á, thì họ có thể tiến bộ hơn về mặt tu tập hay là về mặt lợi ích ấy, thì con nghĩ rằng họ có thể làm được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con cũng có vài cái suy nghĩ, và có vài cái suy nghĩ như vậy để con chia sẻ cái suy nghĩ của con trong cái việc mà trường hợp mà thượng tọa đặt ra như vậy. Bây giờ thì có lẽ là con xin xuống mic, con thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa thứ kính thưa đại đức pháp tăng, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, câu trả lời của đại đức pháp tăng đã kết thúc phần thảo luận hôm nay liên quan đến câu chuyện của tôn giáo Uttara. Ngày mai này chúng ta sẽ nói về một vị tỳ kheo ni, vị tỳ kheo ni đi xuất gia với một cái bào thai trong người, nhưng mà thật sự không biết là mình đã mang thai. Và câu chuyện nó đã trở thành một trong những huyền thoại liên quan đến các trưởng lão ni, được ghi ở trong trưởng lão tăng kệ ni kệ. Đó là câu chuyện của ngày mai. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, một lần nữa chúng tôi xin được thay lời của thượng tọa tuệ siêu cũng như tất cả chư tăng ở trong gia đình được kính gửi đến chư tôn đức và tất cả quý phật tử đã gửi lời cầu nguyện trước sự ra đi của thân mẫu của chúng tôi. Xin thưa rằng bà cụ mãn phần ngày hôm qua là một tu nữ sống ở trong chùa hơn 30 năm, và bà cụ đã dành rất là nhiều thời giờ để hộ tăng, và là một người mẹ lúc đầu cũng hoan hỷ đối với tất cả sự tu tập của những người con của mình. Bà cụ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng ngày hôm qua lúc 6:25 chiều ngày 8/8 giờ Việt Nam, và hôm nay ở tại Việt Nam tức là vào ngày 9 Tây buổi sáng sớm đã là lễ nhập liệm, lễ hóa táng sẽ được tổ chức vào ngày thứ năm, và tang lễ đang được tổ chức ở tại chùa Sư Lý Vĩnh Long. Chùa Sư Lý Vĩnh Long là chùa nơi bà cụ xuất gia và là nơi mà anh em quý vị chúng tôi vào chùa tu còn nhỏ. Và thưa quý vị, chính vì đang bận tang lễ của tòa cụ nên chi trường tòa tổ siêu đã không có mặt ở trung tâm cũng như sư trưởng. Một số chư tôn đức đang về chùa xử lý để tham dự tang lễ của bà cụ. Chúng tôi sẽ có một vài lời tương tình trong mỗi ngày. Một lần nữa xin được kính tri ân chư tôn đức và cảm ơn tất cả quý Phật tử đã có gửi lời tâm ưu cầu nguyện cho bà cụ. Và chư tôn đức và thưa quý vị, trong bản tin hôm nay liên quan đến thành phố La Đắc là một trấn nằm ở phía bắc Ấn Độ, một nơi được nổi tiếng là có nhiều chùa chiền Phật giáo ở tại Ấn Độ. Và La Đắc đang trải qua một trận thiên tai, đó là nạn lụt. Cho đến ngày hôm nay thì tin tức được biết là hơn 150 du khách, tức là du khách ngoại quốc đang có mặt ở tại La Đắc ở trong thời gian vừa qua. Và quân đội Ấn Độ đã dùng trực thăng để di tản những người này ra khỏi khu vực. Cho đến giờ phút này thì chính phủ Ấn Độ cho biết rằng đã có 156 người bị thiệt mạng được ghi nhận và nhiều người khác mất tích. Thiên tai đã xảy ra trong thời gian gần đây rất là khốc liệt ở tại Pakistan, ở tại Trung Quốc và ở tại Ấn Độ. Ở tại biên giới của Ấn Độ không xa, cách khoảng một thì phía bên Pakistan, được biết rằng ngày hôm nay con số chính thức là đã có hơn 1.600 người bị thiệt mạng ở trong trận lũ lụt kinh hoàng này. Và quân đội Ấn Độ cũng cho biết rằng có hơn 30 cuộc ba quân nhân làm công việc cứu trợ đã phải đang bị mất tích và bị mất tích vì trong lúc đang cứu cấp các nạn nhân. La Đắc là một vùng đất mà đặc biệt nằm ở trong đặng Hy Mã Lạp Sơn, thời tiết tương đối rất là mát mẻ. Vào mùa hè thì có rất là nhiều du khách, đặc biệt ở trong những năm gần đây tương đối là an ninh, người ta đã lên trên đây để thăm viếng các ngôi chùa và tìm thấy sự mát mẻ ở trong mùa hè. Không ai là đi tìm sự mát mẻ trong mùa hè để tránh cái oi bức thì lại gặp nạn lụt. Bằng thưa quý vị, một cái trấn, một cái làng Phật giáo nằm ở cái độ cao là 3.505 mét, tức là khoảng 11.000 feet, ở tại tiểu bang Jammu và Kashmir, thì người ta cho biết rằng ngôi làng Phật giáo này cũng đã bị tổn thất trầm trọng, bị tàn phá bởi nạn lụt. Và cho đến ngày hôm nay thì chính phủ Ấn Độ đang rất là chật vật để cứu trợ những nạn nhân trong vùng. Đây là một vùng núi, núi non hiểm trở, và ít có ai nghĩ đến chuyện là sống ở trên một cái vùng cao như vậy mà lại bị những trận lũ lụt kinh hoàng như là flash flood mà chúng ta được nghe vừa qua. Chúng ta cũng xin thành tâm để hồi hướng công đức và cầu nguyện cho các nạn nhân của thiên tai ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở tại La Đắc. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm qua ở tại Miến Điện, người ta đã có là một buổi tưởng niệm trong âm thầm trước sự theo dõi chặt chẽ của chính quyền quân phiệt Miến Điện để kỷ niệm cuộc nổi dậy đòi hỏi dân chủ ở tại đất nước này. Bản tin này do các chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phật tử Diệu Nghiêm. Xin mời quý vị nghe.
Giang Cương, Myanmar, những buổi lễ tôn giáo kỷ niệm âm thầm bởi những nhà đấu tranh và các nhà chính trị ủng hộ dân chủ hôm Chủ nhật. đã làm lễ kỷ niệm đánh dấu cuộc nổi dậy năm 1988, đã bị nhà cầm quyền quân phiệt đàn áp dã man. Hơn 1 triệu người đã nổi dậy vào ngày 8 tháng 8 năm ấy để phản đối một sắc lệnh được ban hành bởi một chế độ quân phiệt cầm đầu bởi tướng Ne Quyên đã quét sạch quỹ tiết kiệm của nhiều người bởi việc đổi tiền bất thình lình. Một ước lượng có khoảng hơn 3.000 người bị giết chết trước khi những cuộc biểu tình bị dẹp tan vào tháng 9, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo dân chủ đối lập, trở nên nổi tiếng trong đợt khởi nghĩa này. Chúng tôi tổ chức nghi lễ theo tôn giáo này để tưởng niệm những người đã hy sinh mạng sống trong cuộc biểu tình và vinh danh những ai còn đang bị tù đày cho đức tin và cho những ai đã tham gia vào những cuộc biểu tình trên toàn quốc 22 năm trước. Tin Hassan, một cựu sinh viên đấu tranh, người tổ chức buổi lễ tưởng niệm, nói như trên. Buổi lễ diễn ra tại một vùng ngoại ô được nhiều nhà chính trị, nhà đấu tranh, kể cả một số tu sĩ Phật giáo vừa được trả tự do gần đây tham dự. Các đường phố Yangon im lặng và cư dân sinh hoạt với những công việc thường ngày. Một số đã quên ngày kỷ niệm, một số khác để bát cúng dường chư tăng để tưởng niệm các cuộc biểu tình. Giới sinh viên đấu tranh hồi thế hệ 88 một lần nữa làm cho tiếng nói của họ được mọi người lắng nghe trong cuộc nổi dậy năm 2007, được hướng dẫn bởi hàng ngàn tu sĩ Phật giáo. Cuộc nổi dậy cuối cùng cũng bị trấn áp mạnh bạo bởi quân đội, nhiều người bị bắt, bị kết án tù 65 năm. Tôi không muốn mọi người xuống đường rồi bị sát hại hoặc bị bắt bớ tù đày lần nữa. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thúc đẩy một sự thay đổi chính phủ qua các cuộc bầu cử. Churchill, Piao, Engel, tổng thư ký của đảng phái mới ghi danh là đảng Dân Chủ, nói như trên. Cuộc trưng cầu dân ý lần đầu tiên trong vòng 2 thập niên sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định thời gian. Bà Aung San Suu Kyi, đảng Liên minh Dân Chủ Quốc gia, tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý này bởi vì nó không công bằng và không phù hợp với luật bầu cử dân chủ. Liên minh của bà đã thắng cử trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng đã không được bàn giao quyền hành. Bà đã bị quản thúc tại gia bởi chế độ quân phiệt trong 14 năm trời của 20 năm qua. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa đại chúng, bản tin cho hạt cát dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni, kính cảm ơn tất cả quý vị. Giờ đây con xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại với chúng con, một lòng thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng trong lúc tăng già bị. Và như vậy thượng tọa cũng cố gắng để cho chúng con những thời pháp thành kính tri ân thượng tọa, và con xin được cung thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn cô Hà Cát đã dịch văn tuần này và cảm ơn cô Duy Nhiên. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi sẽ cố gắng để công việc sinh hoạt của rung Phật Pháp Buddha Dhamma không có bị gián đoạn ở trong suốt thời gian tang lễ của bà cụ. Mặc dù bà cụ không có làm việc ở trong rung nhiều khác, nhưng mà bởi vì bà cụ là thân mẫu của chư tôn tổ sư và chúng tôi, và là chỗ quen biết của nhiều chư tăng ở trong rung, do vậy tương đối trong thời gian này thì bị bận rộn một chút. Chúng tôi hy vọng rằng sau ngày thứ năm thì mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường. Một lần nữa xin được kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào quý Phật tử, xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thụ, lành thay, con Bích Thu thay mặt trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Sinh Môn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc lạc, đạo hạnh trang nghiêm. Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và chúng con cũng xin hồi hướng những công đức mà chúng con đã làm đến cho bà tu nữ Diệu Từ, thân mẫu của Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Trệ Siêu, được siêu sanh nơi nhàn cảnh và được sớm được quả giải thoát vô sanh. Nam mô Bụt-tha-ya.
Thank you. Đại chúng.